Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ tư, sau một tuần chúng ta nghỉ, thì hôm nay chúng ta trở lại với chuyên đề Câu Xá Luận và Tinh Hoa Kinh Luận. Hôm nay chúng ta học bài 61. Vẫn như thường lệ, đó là phần đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu những cái câu chuyện hay là những cái vấn đề căn bản trong đời sống. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào cái phần về tu hành giải thoát. Và phần cuối thì chúng ta sẽ học về cái phần vi diệu pháp. Đó là cái chương trình mà chúng ta đang học ở đây. Và cái phần luận câu xá đó, thì Thiền Trang coi kỹ rồi, Thiền Trang nghĩ là chỉ cần chia sẻ cho quý vị những cái phần quan trọng thôi. Ví dụ như cái phẩm hiền thánh với phẩm tỳ miên thôi. Những phẩm khác thì chúng ta thấy học trong kinh tạng đủ rồi. Cho nên cũng không cần thiết lắm. Ngày về sau chúng ta sẽ giảng ngắn cái bộ này lại. Tức là chúng ta sẽ giảng ít lại, không nên dài nữa. Để dài quá quý vị sẽ nghe không nổi. Dạ, đầu tiên chúng ta sẽ vào bài hôm nay mở đầu bằng câu chuyện. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Câu chuyện này là đặt tên là Câu chuyện nhân quả trả vay 500 đời từ oán thù nhỏ là sở thích ăn trứng gà. Thì sở thích ăn trứng gà mà nó sanh ra. Thì đây là trích từ chú giải kinh Pháp Cú, hoặc là quý vị hãy tìm trong tích chuyện Pháp Cú cũng có. Pháp Cú này được Đức Thế Tôn thiết ra khi Ngài ngự tại tịnh xá Jatavana, đề cập đến thiếu nữ ăn trứng gà. Có một câu chuyện là liên quan đến ăn trứng gà. Có nhiều đồng tu bây giờ nhiều người thích ăn gà, thì ăn trứng gà thì hãy cẩn thận vì câu chuyện này. Tương truyền rằng ở làng Panadura gần thành Savatthi, có một ngư dân trên đường đến thành Xá Vệ đó. Savatthi tức là Xá Vệ. Thì ở đây Thiền Trang xin đọc theo cái kiểu tiếng Anh nha, không có đọc theo kiểu Bali đúng nghĩa thì quý vị sẽ rối. Mà rồi quý vị nghe trong kinh mà người ta đọc toàn là đọc kiểu như mình nè, thì nó dễ quen hơn. Chứ Thiền Trang mà đọc kiểu Bali thì quý vị nghe trong cái diệu pháp âm người ta đọc á, nó không giống. Ông nhặt được trứng rùa ở gần bờ sông Asirapati. Ông cho con gái một trứng ăn, còn mình ăn một trứng. Từ đó nàng con gái ấy chỉ thích ăn trứng rùa. Một hôm mẹ nàng nhặt được trứng gà cho nàng. Bây giờ nàng chỉ thích ăn trứng gà do hợp với khẩu dục của mình. Cứ mỗi lần gà đẻ là nàng đến lấy trứng. Gà mẹ bị nàng bức hiếp lấy trứng nên cột oan trái. Nếu sau khi chết ta sanh làm Dạ Xoa thì ta sẽ ăn thịt con nó. Một cái thói quen rất là bình thường đúng không ạ? Một người bình thường đó, đầu tiên ông cha cho một cái trứng con rùa, thì cô này cũng thích ăn trứng rùa. Nhưng sau này tới mẹ cổ cho về cái con rùa nữa, trứng gà, thì cổ lại thích ăn trứng gà. Và cứ thế là con gà đẻ bao nhiêu cô nàng ăn hết. Cho nên áp bức con gà như vậy, nên nó, quý vị thấy nó cuối cùng nó phát ra oán thù. Nó nói là nếu sau khi chết thì nó sẽ làm con Dạ Xoa để ăn thịt con nó. Đó, nó nguyện như vậy. Quý vị thấy mà, có nhiều khi trong cuộc đời mình tưởng là không có gì, nhưng mà thật ra rất nguy hiểm ha. Chúng sanh nó cũng có oán thù. Gà mẹ chết đi sanh làm con mèo ở trong nhà ấy. Cả thiếu nữ cũng mệnh chung và sanh làm con gà mái trong nhà đó. Gà mái đẻ 3 lần đều bị mèo cái ăn hết. Gà mái nguyện, nó ăn trứng của ta 3 lần. Lần này định ăn luôn ta. Ta chết đi sẽ ăn thịt con nó. Quý vị thấy là chúng sanh trong luân hồi rất là đáng thương. Thì cái cô đó sau khi chết thì đúng là nghiệp ăn trứng gà cho nên nó khiến sao đọa làm gà mà gà mái để đẻ trứng. À, còn cái con gà mái thì lại sanh lại con mèo, nó chưa đủ phước làm người. Con mèo lại ăn trứng của con gà mái, như vậy đã nó đòi lại nợ xưa. À, nó đòi lại nợ xưa. Rồi sau có ba lần như vậy là nó ăn luôn con gà mái luôn. Đó, mình ăn lại thì con gà mái chết thì lại phát nguyện là nó trả thù, nó ăn thịt lại. Đó, quý vị thấy tức là trong vòng luân hồi sinh tử là cứ oan oan tương báo ai bên này. À, từ cái nhân thì đầu tiên thì không phải không có nợ nần gì hết, đúng không quý vị? Tức là đầu tiên thì không có nợ, nhưng mà tự nhiên cái gây nợ cái bắt đầu thành ra nợ tiếp. Đó. Gà mái chết sanh làm con cọp cái, mèo chết sanh làm nai cái. Khi nai đẻ con ra bao nhiêu đều bị cọp ăn hết. Hai con thú này oan trái lẫn nhau, sanh khổ suốt 500 kiếp. À, 500 kiếp có thể nói là 500 đời, tức là lại suốt cứ quay qua quay lại. À, quý vị thấy con gà mái sau khi chết thì lại làm con cọp. Con mèo chết thì lại làm con nai, cũng tiến lên đó. Tức là tiến theo thời gian tiến lên, nhưng mà sao? Con cọp lại ăn con gà mái. À con nai á, con cọp lại ăn con nai, và hai con thú này oan trái lẫn nhau, sanh khổ suốt 500 kiếp. 500 kiếp hay 500 đời ở đây không biết cái ngôn ngữ Bali. À, có khi thường 500 đời. Rồi chúng ta coi tiếp tục thế nào. Cuối cùng một người sinh làm nữ dọa xoa, người kia sanh làm con gái trưởng giả trong thành Pháp Vệ Sapati đó. À, phần này đã có ghi trong bài kệ hận thù được chấm dứt nhờ không hận thù. Tức là câu chuyện này á, là chúng ta biết câu chuyện này cũng rất nổi tiếng. Thì cuối cùng á, cái người nữ, một người, hai người đó, một người làm nữ dọa xoa, người kia là con gái. Thì nữ dạ xoa này lại tiếp tục muốn ăn thịt cho cái cô con gái này, muốn hại cô con gái này, cô vị trưởng giả này. Thì lúc đó thì dân viên tới, cô ta chạy tới gặp Phật, gặp Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật mới giải cho cái món án thù này, và Ngài thuyết pháp để cho hai cái người này không còn án thù nhau nữa. Rồi Đức Phật á, Ngài tức là Đức Phật thiết lên kệ rằng, đây là kinh Pháp Cú số 291: gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không sao thoát hận thù. À, dứt thời pháp, nữ dạ xoa quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, tâm an lạc. Còn thiếu nữ cũng chứng quả dự lưu pháp thoại, mang lại lợi ích cho hội chúng. Trích từ phẩm thứ 21, phẩm tập lục, chú giải kinh Pháp Cú. Thì kết cục cuối cùng nếu không gặp Phật thì cũng khổ, đúng không quý vị? May quá gặp Phật, thì nữ dạ xoa cũng quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Như vậy quỷ cũng có thể thọ trì ngũ giới. Còn người thiếu nữ thì cơ hội tốt hơn vì làm người, cho nên chứng quả dự lưu. Còn đối với con quỷ dạ xoa trong cái cõi đó thì chắc là cõi thần, thì do là đầu thai tới tâm khổ đó, cõi khổ thì không có chứng quả được, gọi là không có đầu thai bằng tâm nhân á, cho nên là khổ. À, thì như vậy không chứng quả. À, còn cô gái đã chứng quả được rồi. Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy đó, tức là từ một cái nhân nhỏ, mới đầu là người ta cũng không có ý đâu mà gây oán thù, chỉ vì cái thói quen ăn uống thôi. Vì ham ăn trứng quá mà vậy đó, ăn trứng gà đó mà thành ra oán thù. Cho nên ai nói ăn trứng tốt, cẩn thận nha, ăn trứng cái kiểu đó là không tốt nha. Như vậy đó là một câu chuyện mà chúng ta thấy nhân quả, nếu là trong vòng luân hồi á, không có gặp Phật Pháp thì rất khó thoát ra. Và như vậy cứ như thế là đi hoài trong vòng luân hồi. Dạ, bây giờ chúng ta vào cái phần tiếp theo. Đó là phần 1. Thứ hai là Đức Phật dạy nghĩa vụ của con đối với cha mẹ và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo kinh Trường Bộ. Rồi. Này gia chủ, có 4 trường hợp người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương Đông, Một, được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. Hai, tôi sẽ làm tròn bổn phận đối với cha mẹ. Ba, tôi sẽ giữ gìn gia đình và truyền thống. Bốn, tôi bảo vệ tài sản thừa tự. Năm, tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Ở đây Đức Phật dạy đến năm trường hợp. Ở trên này chắc là dịch bị thiếu nên là tự nhiên ghi bốn, nhưng thực tế là năm. Năm trường hợp. Có năm trường hợp để người con mà phụng dưỡng cha mẹ. Đó. Tức là ở đây thứ nhất là được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. Tức là nếu mình có cơ hội được nuôi dưỡng, tức là có cơ hội thì mình sẽ nuôi dưỡng cha mẹ. Nếu như trường hợp không được nuôi, không có cơ hội thì thôi. Nhưng mà nếu mà mình được cơ hội, mình cố gắng làm. Đó. Đó. Thứ hai là tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ. Đó, tức là mình sẽ đối xử bổn phận đối với cha mẹ. Thứ ba, tôi sẽ giữ gìn gia đình và truyền thống. Đó, cái này cũng Đức Phật cũng dạy rất là đầy đủ. Thứ tư, tôi bảo vệ tài sản thừa tự, tức là mình sẽ giữ bảo vệ lại cái tài sản cho mẹ để lại. Thì cái này có một câu chuyện để Thiền Trang kể cho quý vị nghe. Trong kinh Tiểu Bộ, Thiền Trang nhớ có câu chuyện như thế này. Có cha mẹ đó, hai ông bà đó giàu lắm, trưởng giả giàu có lắm, tiền quá trời, cho nên có đứa con trai, nghĩ rằng chắc không cần thiết lắm, không cần phải dạy cho nó nghề nghiệp gì đâu, bởi vì với số tiền nhiều như vậy thì nó cũng không thể nào xài hết được, cho nên là từ đó là cứ thoải mái, cứ cho nó khỏi học hành nghề nghiệp gì hết. Thì sau khi hai ông bà qua đời thì thằng này nó không có nghề nghiệp gì, cho nên nó cứ xài hoài, nó một hồi cũng hết tài sản thì đi ăn xin rồi cái cuối cùng là sinh ra trộm cắp á, thì bị người ta bắt và bị quan bắt rồi xử tử hình. Thì lúc sắp xử tử hình á, thì có cái cô đó, cô bạn gái, cô đó gọi là cô bạn, hồi xưa thấy như vậy, thấy hoàn cảnh như vậy nên tội quá, mới cúng cho một bữa cơm, đưa cho anh chàng này gọi là một cái bữa cơm. Thì anh chàng này đang ăn thì thấy ngài, hình như ngài Mục Kiền Liên đi qua, thì đang trên mặc dù xe dẫn ra chuẩn bị ra pháp trường á, nhưng mà thấy ngài Mục Kiền Liên thì tự nhiên động lòng, anh ta cúng dường cái bữa cơm đó cho ngài Mục Kiền Liên, rồi anh ta mới chấp nhận cái án tử hình. Thì sau đó là anh ta chết, thì nhờ cái bữa cơm đó thôi, cúng một bữa cơm đó mà sanh lên cõi trời Tam Thập Tam, tức là trời Đao Lợi. Thì quý vị thấy đó, nếu mà không có biết cách dạy dỗ con cái thì cũng không tốt, đúng không ạ? Phải dạy cho con có nghề nghiệp đó. Thì ở đây là cũng vậy, phải biết giữ tận nhìn tài sản của cha mẹ. Và thứ năm là tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời đó. Quý vị thấy không ạ? Ngay trong kinh Đức Phật đã dạy đầy đủ quá rồi. Này gia chủ, được con phụng dưỡng như phương đông theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách. Một, ngăn chặn con làm điều ác. Đó, quý vị thấy không ạ? Đức Phật dạy là cha mẹ ngăn chặn con làm điều ác. Đó, không phải để cho nó muốn làm ác là không ác, không có. Hai, khuyến khích con làm điều thiện. Đó, phải khuyến khích con mình nó làm điều thiện. Ba, dạy con nghề nghiệp. Phải dạy con nghề nghiệp nha. Không phải là không có dạy con nghề nghiệp. Bốn, cưới vợ xứng đáng cho con. Đó. Tức là cũng bốn là cưới vợ xứng đáng cho con, chứ không phải là để nó cưới vợ mà tệ quá không được, nên cũng phải đáng chọn vợ cho nó. Năm, đúng thời trao của thừa tự cho con. Đó. Tới lúc nào phải biết cho tài sản cho con á, phải trao đúng lúc, chứ nhiều khi không trao đúng lúc rồi cuối cùng nó bị nó không sạc, không dùng được, hoặc là nó không phát huy được, hay là nó có thể là bị không đúng lúc thì nó nghèo quá, đến lúc nó cần thì không có đó, hoặc là bị giành giật gì đó vân vân đủ các kiểu, thì do đó là không có trao tài sản đúng lúc. Nên cha mẹ cũng phải có trí tuệ. Quý vị thấy hay không ạ? Ở trong kinh Đức Phật dạy hết à. Đức Phật dạy tất cả đều có, Và những điều Đức Phật dạy á, rất là tuyệt vời, tức là dạy không bao giờ thiếu khuyết. Còn những người đời sau người ta dạy sẽ có thiếu khuyết, tức là dạy cái nó hụt cái này, rồi cái lần sau phải bổ sung, hoặc nó sinh phát sinh vấn đề, rồi nói ngược lại đó. Thì còn Đức Phật không bao giờ như vậy. Quý vị thấy Đức Phật, với cái trí tuệ của Đức Phật là mình học cứ đúng làm theo đúng Phật dạy là viên mãn, thời nào cũng viên mãn, thời xưa cũng được, thời nay cũng được, bởi vì pháp của Phật là thiết thực trong hiện tại và không bị hạn chế bởi thời gian. Nhớ như vậy ha. À, chứ không phải mình cái suốt ngày mình học, cho nên học Phật tức tuyệt vời hơn. À, còn học người đời sau không bằng đâu, học Đệ Tử Quy là không bằng đâu. Này chủ tử, như vậy là cha mẹ được con phụng dưỡng như phương Đông theo năm cách, và cha mẹ có lòng thương tưởng con theo năm cách. Như vậy phương Đông được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Trích từ kinh số 31, kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt trong kinh Trường Bộ. Quý vị thấy không ạ? Bài kinh Thi Ca La Việt trong kinh Trường Bộ rất quan trọng. Thiền gia nó trích mấy lần, mỗi lần là một chủ đề. Nào là về bạn bè, ha, nào về tài sản. Hôm nay là đối nghĩa vụ đối với cha mẹ và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là rất đầy đủ. Đó là cái pháp thế gian mà chúng ta cũng nên biết, đúng không ạ? Cái bộ này dân gian chia sẻ là gồm có pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Thì hai cái trên á là củng cố cho quý vị gọi là chánh kiến thế gian ha. Chánh kiến thế gian là hai cái đề mục trên. Còn bây giờ chúng ta phải củng cố chánh kiến xuất thế gian ha. Tại vì chánh kiến thế gian giúp mình lên cõi người, cõi trời. Đó là theo kinh Đức Phật nói. Còn khi có chánh kiến xuất thế gian thì mình sẽ ra khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên phải học thêm cái phần nữa, đó là chánh kiến xuất thế gian. Thì hôm nay Thiện Trang tổng kết lại một số cách để vào sơ quả mà đơn giản. Tức là có rất nhiều cách để vào sơ quả Tu Đà Hoàng đó. Sơ quả Tu Đà Hoàng thì có nhiều cách vào. Nhưng mà ở đây Thiện Trang đưa ra vài cách đơn giản. Chúng ta có 5 cách như sau. Một là 4 bất hoại tịnh. 4 bất hoại tịnh là niềm tin bất hoại đối với Phật, niềm tin bất hoại đối với Pháp, niềm tin bất hoại đối với Tăng và niềm tin bất hoại đối với Thánh giới. Tức là mình sẽ giữ giới được. Đó, thì cái đó niềm tin. Và thật ra 4 bất hoại tịnh, thật ra Đức Phật có quy về một. Tức là những ai có lòng tịnh tính bất động đối với ta, người ấy đều là bậc diệu lưu. Đức Phật nói như vậy. Thì tức là mình chỉ cần lòng tịnh tính bất động đối với Phật, một bất hoại tịnh thôi là đủ rồi. Nên ráng học. Ở trong cái bài hôm bữa Thiền Trang giảng cho quý vị đó, là cái về giới học người cư sĩ đó, quý vị thấy là gì? Cần có niềm tin đối với Phật. Mà muốn có niềm tin đối với Phật, không có cách nào hơn là mình phải gì? Mình phải tu, mình phải học theo Phật, mình hiểu Phật. Đức Phật tu qua bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, đó là 16 A Tăng kỳ đó, thì mới được thọ ký bất thoái chuyển. Ngài phải tu thêm 4 A Tăng kỳ, trải qua thêm gặp 24 vị Phật thọ ký đó. Thì mình thấy như vậy, con đường này tu khổ như vậy rất 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 nhiều. Thì mình hiểu Phật, mình hiểu Đức Phật như thế nào, hạnh tu ngài thế nào, thì nó từ đó niềm tin của mình là bất động đối với Phật. Thì quý vị hiểu được như vậy thì quý vị mới thành quả diệu lưu được ha. Thì trở thành Tu Đà Hoàn, phải là con đường rất đơn giản, đúng không ạ? Tại vì cái này không khó, quý vị cứ cần nghe đi nghe lại những cái bài kinh của Phật nè, chuyện của Đức Phật nè, thì dần dần niềm tin mình mới mạnh. Còn nếu mình không nghe, mình không biết cái Đức Phật là ai thì làm sao mình tin được, đúng không ạ? Đó, cho nên là đó là con đường thứ nhất. Con đường thứ hai đó là chúng ta hãy phá thân kiến. Phá thân kiến, hoặc dù nói là ba kiết sử thân kiến với cấm thủ và nghi thì để điều kiện để vào sơ quả Tu Đà Hoàn. Nhưng nếu quý vị phá được thân kiến thì tự nhiên cái hai cái kia quý vị cũng làm được. Đó là phá thân kiến bằng cách hiểu rõ qua ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và sắc là cái thân thể này gồm tứ đại, đúng không? Đất, nước, lửa, gió, mình cấu tạo như thế nào, thân này tóm lại không phải là ta. Nhớ. Rồi thọ tức là tâm sở thọ. Ai học A Tỳ Đàm, vì pháp trong này chúng ta đã học rồi. Quý vị nhớ rõ ràng thọ là cảm thọ, là tam thọ hay ngũ thọ, là thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ, không lạc. Anh nói vậy cho ba thọ cho dễ. Đó, hiểu rằng cái thọ đó không phải là mình. Tách mình ra, tách mình ra khỏi ngũ uẩn đi. Rồi tưởng, rồi hành và thức. Đó, thì chúng ta đã học rất kỹ, vì chỉ cần nhớ rõ mấy cái đó và lúc nào cũng nghĩ rằng nó không phải là ta. Những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng, những cái hành động của ta, vân vân, đều không phải là ta. À, đừng nghĩ là ta nữa, mà nó duyên và chúng ta đang bị nó lừa, nó không phải ta. Nhớ vậy, thì nhớ hoài như vậy là dần dần sẽ phá được thân kiến. Đó là cách thứ hai ha. Cách này thì chúng ta hãy học nhiều, nghe nhiều về ngũ uẩn, đặc biệt nghe cái bộ Vi Diệu Pháp đó. Quý vị thấy ngũ uẩn chia ra theo Vi Diệu Pháp rất dễ đúng không ạ? Gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. À, thì sắc là gồm có 28 hay là 24 tứ đại với 24 y đại sinh. À, thì rồi thọ là tâm sở thọ, tưởng là tâm sở tưởng, hành là 50 tâm sở, và thức tức là 6 thức là cái tâm. Đó. Rồi cuối cùng là tôi tách nó ra, nhớ tách ra, cho nên là đừng có để đồng nhất cho nó. Thì phiền não tức là không phải mình. Đó, vậy thôi. Thì mình hiểu được cái tính chất là ta có một cái tánh biết đó. Nói như ngôn ngữ đại thừa đó là ta, cái tánh biết đó là ta, thì nói như vậy. Còn không, mình khỏi cần, mình chỉ cần biết là cái mấy cái đó không phải là mình. Thứ ba là con đường thứ ba để vào sơ quả tu đồ hoàng, đó là hãy kiến một đế trong tứ đế. Nhưng chỉ cần thấy một đế trong tứ đế thôi. Tứ đế đó là gọi là gì? Khổ, tập, diệt, đạo. Khi quý vị thấy được một đế trong bốn đế là được. Ví dụ như quý vị thấy sự thật về khổ đúng như thật nha. Chứ không phải nghe. Tức là đây có ba trí, một cái trí văn, trí tư và trí tu. Thì trí văn á, là mình phải có nghe, nghe qua, ví dụ như nói tám khổ, gồm có khổ bởi sanh, khổ bởi già, khổ bởi bệnh, khổ bởi chết, đó, khổ như vậy, tám khổ. Rồi mình hiểu được cái khổ đó, nhưng mà mình nghe thôi, rồi mình tư duy, đúng không, tư duy, khổ bởi sanh thế nào, à, thì hồi xưa sanh ra khổ, thấy đứa con nó sanh ra khổ, già cũng khổ, đúng rồi, thấy người già khổ, mình mai mốt già cũng khổ, đó là khổ, đó là tư. Rồi tu là gì? Tu là đến khi nào mình thấy đúng như thật, tức là mình thấy ôi đúng là cuộc đời nó khổ thiệt đó. Đó, tự nhiên thấy vậy thôi, thấy cái cảnh gì mình cũng vậy, cho nên mình chán ngang nó, mình biết bước ra. Hoặc là thấy nguyên nhân của khổ gọi là tập đế, rồi thấy con đường để diệt khổ gọi là đạo đế, rồi thấy một cái cuối cùng là một cái đó là niết bàn, diệt khổ. À, khi mà diệt được khổ thì niết bàn như thế nào? Thì chúng ta hiểu được một cái thôi, Đức Phật quy về một cái đó, thấy được một cái thì sẽ thấy được bốn cái và chứng tu đạo hoàng. Nhớ nha, chứng tu đạo hoàng đó là con đường rất dễ. Và cái thứ ba, thứ tư, đó là lộ trình thứ tư để mà vào tu đạo hoàng, đó là hãy đi vào bằng con đường tùy tính hành. Và thứ năm là con đường đi vào tùy tùy pháp hành. Thì thật ra cái tùy tính hành thì không có tu thiền quá nhiều, còn tùy pháp hành là tu thiền quán hơn một chút, chỉ có khác nhau chỗ nào thôi. Cho nên ai mà lười tu gọi là ai ít tu thiền thì đi tùy tính hành, còn ai nhiều tu thì tự nhiên đi vào tùy pháp hành, nó cao hơn chút. Thì từ tùy pháp hành này, tùy tính hành này, thì Đức Phật nói người đó không thể chết mà không chứng quả dự lưu, tức là chắc chắn là sẽ chứng trước khi chết, hoặc là tệ lắm là đến lúc lâm chung chứng. À, cho nên chứng sơ quả tu đạo hoàng. Mà cái điều kiện để vào tùy tính hành, tùy pháp hành thì cũng có nhiều cách. Ở đây chúng ta sẽ nhắc lại những cái cách mà chúng ta đi vào tùy tính hành ở trong những cái bài qua. À, chúng ta đã giới thiệu rồi. À, ví dụ như thế nào gọi là người tùy tính hành nè. Hoặc người lãnh thọ sự giáo giới của người khác, có tâm trí thiết, ý không nghi nan, có tâm tính nơi Như Lai, trí chân đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thiện sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, hiệu là Phật Thế Tôn. Cũng có niềm tin nơi lời dạy của Phật Như Lai, cũng có tính ở đồng phạm hạnh. Đó, có tính như thế thì đó gọi là người tùy tính hành thôi. Đơn giản vậy. Đó. Cái tùy tính hành là mình tin được Phật, mình tin, mình hiểu được, mà tin chí thiết. À, không có nghi ngờ gì hết. Đó, quý vị tin được Phật, tin được từ những lời dạy đúng pháp. thì quý vị sẽ đang đi con đường là tùy tính hành. Nhớ phải tin nha, chứ còn nếu mà tin cái kiểu nửa chừng nghi nghi là không được. Mà tin là Phật, phải tin đó. Thì đó là tùy tính hành. Nếu mà ai mà tu khá hơn, có một thiền quán nữa là thành tùy pháp hành. Rồi cái thứ hai nữa là người nào tu đủ giới đầy đủ nè, và có định thì ít nè, huệ ít, mình giữ giới thôi, giữ giới và định thì mình tu ít ít, huệ ít, đối với những cái phần vi tế của giới đó, vân vân á, thì cố gắng giữ gìn như vậy, rồi cái tự nhiên họ sẽ đoạn trừ được ba kiết sử thì thành những cái bậc này. Nhưng mà mình nếu như mà ở địa vị này, nếu thì gọi là tùy tính hành thì pháp hành, gọi là tăng thượng giới học, tức là giữ giới là yếu tố quan trọng để đi vào tùy tính hành đó. Cái này Tiền Trang đã chia sẻ rồi nha, Tiền Trang nói lại thôi, cái này copy lại đó. Nhưng mà định mình ít quá, huệ mình ít quá, thì ai mà nói huệ mình ít hơi ít đó, thì cũng đi cũng được, ráng giữ giới nha. Mà muốn giữ giới thì Tiền Trang bây giờ mới giảng cái bộ gọi là giới học người cư sĩ, để mình bỏ đi bao nhiêu cái tri kiến sai lầm. Tại vì lần trước Thiền Trang chia sẻ đó, thì giảng theo Nam Bắc truyền á, thì thấy có bây giờ mình thấy nó có nhiều cái nó không đúng, không đúng và nó hơi mê tín, cho nên phải giảng lại. Thì bộ giảng thứ 7 là giúp cho quý vị củng cố điều đó, cố gắng giảng để quý vị nắm được giới, giữ giới để đi vào con đường này. Cho nên là tại sao bây giờ phải dạy như vậy. Rồi thứ ba nữa, cách thứ ba là nếu ai mà tin nơi lời thuyết thanh tịnh của Phật, tin lời thuyết thanh Phật của Pháp và cái Tăng, thì cho đến năm Pháp trí tuệ ít, nhưng quan sát kỹ lưỡng. Nhớ là ít trí tuệ cũng sao hết, quý vị cũng được. Quý vị chỉ cần quan sát kỹ lưỡng lãnh thọ, đó là có năm cái điều tính tấn niệm định tuệ ngũ quyền này, thì gọi là thánh đệ tử không đọa vào đường dữ và cho đến được địa vị tùy tính hành. Có nghĩa là tùy tính hành rồi thì ok rồi, là quý vị chắc chắn là quý vị sẽ chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn trước khi chết, tệ nhất là trước khi chết, còn không thì chứng sớm hơn. Rồi nếu cái cách này không được nữa thì có cách này dễ nữa nè. Theo Tiền Giang là thấy cách này dễ nhỉ? Là quý vị thấy được mắt là vô thường là biến đổi, rồi tai cũng là vô thường là biến đổi là đổi khác, mũi, lưỡi, thân, rồi ý đó, biết tới cái này, mấy cái này nó thuộc về quán ngũ uẩn đó. Thì quý vị biết ngũ uẩn là vô thường, là mình không làm chủ được á, rồi nó biến hoại, nó đổi khác, lúc nào nó đổi, giống như mình chết ở này sanh nơi kia đó. Cái bài mà quan trọng á, Thiện Văn nói là Đức Phật nói là mình chết ở cõi người mà sanh ở cõi khác á, ví dụ như sanh ở súc sanh, ẩm gà đi, như trong câu chuyện kia đây, thì thức ở cõi người nó diệt, thức ở cõi loài gà nó sanh đó, thì cái nghiệp nó đi theo thôi, chứ còn cái thức nó diệt nó sanh đó. Mình hiểu như vậy, ai mà hiểu được như vậy nè, có lòng tin và hiểu được nha, đây là Đức Phật nói nè, ai có lòng tin nè, có tính giải, tức là tin và hiểu đối với những pháp này, vị ấy được gọi là tùy tính hành, đã nhập chánh tánh, đã nhập chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa đó. Và người ấy không thể làm những hành động gì mà do những hành động đó mà phải đọa vào địa ngục bàn sanh ngọa kỹ. Vị ấy không thể mệnh chung mà không chứng quả dự lưu. Nhớ, tức là chỉ cái điều này quá dễ đúng không quý vị? Quý vị chỉ cần tin dùm, hiểu dùm cái sáu căn của mình, sáu căn thôi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều là vô thường, đều là biến đổi, đều đổi khác, biến đổi trong đời này, trong đời sau, đời nào nó liên tục nó thay đổi. Ví dụ như hồi trẻ mình thấy cái tai mình nó khác đúng không, bây giờ tai mình nó khác, già tai mình khác đúng không đó. Mình hiểu được như vậy, mắt mình vậy, hồi mắt hồi mình hồi nhỏ nó sáng suốt lắm, bây giờ mắt mình càng ngày nó càng tệ đi đó. Cái ý cũng vậy, hồi nhà trẻ này học giỏi nhớ lắm, bây giờ quên đó. Mình hiểu được như vậy, và đời này với đời khác dựa vào cái luân hồi, mình hiểu rằng nếu mình chuyển qua cái thân thể khác là nó khác. Thì quý vị mà tin mà hiểu được như vậy thì Đức Phật nói đó là người tùy tính hành, đã nhập chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa, tức là vượt qua địa vị phàm phu rồi, và chắc chắn mình không có làm cái chuyện gì đến nỗi mình đọa đường địa ngục ngã quỷ súc sanh nữa, và yên tâm chắc chắn thể chứng quả dự lưu trước khi mà chết. Nhớ đó, con đường này cũng rất dễ, cho nên Thiện Trang nói học theo kinh Nguyên Thủy rất dễ để vào sơ quả Tu Đà Hoàn. Và thật ra quý vị đã tính được thời gian thôi, quý vị làm hồi quý chứng luôn, chứng luôn sơ quả Tu Đà Hoàn luôn. Khi chứng soi quả tự hoàn thì quý vị tự biết rằng mình đã đoạn tận các đường ác, đã trở thành người thánh nhân và vượt qua phàm phu, và tối đa còn 7 lần sanh trong cõi trời của người. Tự mình biết, không cần ai nói nữa. Đức Phật nói như vậy và ai chứng người đó biết. Và từ đó mình thoải mái vui chơi được rồi, đúng không? Còn chịu khó tu một chút, thành nhất chủng đi. Nhất chủng tức là một đời nữa thôi, một đời trong cõi dục nữa, gọi là nhất chủng, vẫn là tu đà hoàng. Còn nếu tu khá hơn thành gia gia là 2 hay 3 đời trong cõi dục. Còn nếu không thì 3, 4, 5 đời, 6, 7 đời, cuối cùng tối đa 7 đời. Còn nếu tốt hơn thì mình lên là tứ đà hàm. Tứ đà hàm là một đời bất nhất lai. Còn tu khá hơn nữa lên là tứ đà hàm. Tứ đà hàm là cũng là bất lai, không sanh vào cõi dục nữa. Và nếu như tốt hơn là ba la hán thì Giang nói với quý vị, con đường khó nhất là vào được cái địa vị tỳ tính hành. Từ tỳ tính hành quý vị sẽ bước lên tới cái địa vị tu đà hoàng dễ hơn. Và bước vào tu đà hoàng rồi thì dường như con đường phía trước nó thông thênh thang, bởi vì lúc đó đi thấy đường rồi. Thấy đường rồi. Tỳ tính hành thì chưa thấy đường, nhưng mà chỉ có tin thôi. Tỳ pháp hành cũng là tin với có kham thêm một chút thiền quán thôi. Còn nếu như là tu đà hoàng thì quý vị chỉ cần, lúc đó quý vị thấy là không cần ai nói nữa, người đó chắc chắn chỉ nhận Phật làm thầy đó. Quý vị không bao giờ thói chuyển, và quý vị cũng biết chắc là mình không đọa lạc nữa, cho nên vui vẻ đó, niềm vui vô tận, niềm vui vô cùng, tại vì mình có vui mặc dù có khổ, và mình cũng thấy rõ đường để mà bước lên những cái quả vị tiếp theo. Bởi vì Đức Phật nói người tu đà hoàng thì giống như phiền não mà diệt á, giống như là núi Tu Di, còn phiền não còn lại giống như 7 cái hòn đá đặt trên núi thôi. Như vậy cho nên yên tâm ha. Rồi, đó là cái cách cũng này dễ đúng không ạ? Hôm nay tổng kết lại toàn dễ mà. Rồi, nếu không có cách đó còn cách khác nữa, cũng vào tỳ tính hành. Có người sau khi tự thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát vừa các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi thấy trí tuệ nhưng lậu hoặc không đoạn trừ, nhưng vị này có đủ lòng tin, lòng thương đối với Như Lai. Đó, mình tin và thương đối với Phật, mình học thấy Phật mình thương lắm, Thiện Giang thấy thương Đức Phật Thích Ca lắm. Thời vị này sẽ có những pháp như là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các thứ khác, vị này gọi là tỳ tính hành. Cái này tu hơi ghê hơn, tại vì quý vị không tu được nhiều phải tính nè, niềm tin. Tính căn là 4 bất hoại tịnh đó, mình làm được. Tấn là gì? Là pháp giới chi. Niệm là gì? Đó, niệm tứ niệm xứ, mình phải tu tứ niệm xứ. Tấn là tinh tấn đó. Rồi định là phải tu thiền chỉ và tuệ. Thì cái này là tứ thánh đế, đúng không? Thì cái này mình tu mỗi cái chút chút cũng vào cái này. Thì cái này nói nó mơ hồ hơn, nhưng mà thật ra chúng ta đang tu cái này nè. Thật ra chúng ta tu đủ hết á, là chúng ta cũng đi đường này. Rồi còn nếu không nữa, chúng ta có cách khu khác nữa để vào tỳ tính hành. Đó là đối với năm căn tính tấn niệm niệm huệ. Mà nếu mà ai mà toàn diện được á, là A-la-hán luôn. Mà nhẹ hơn á, thì chứng được mấy cái năm cái địa vị trong tam quả A-la-hàm á, từ Trung Bát Niết Bàn, Trung Bát Niết Bàn tức là Trung Gian Bát Niết Bàn, là chết một cái sanh lên cõi kia một cái là chứng luôn A-la-hán. Còn nếu như nhẹ hơn á, lên đó phải vọng công thêm chút nữa, gọi là tổn hại, tức là thật ra là lên đến đó rồi cái này là cần thời gian mới tu chứng được. Còn vô hành biết niết bàn là lên nó ngồi chơi cũng chứng được A-la-hán, lên ngũ bất hoàng thiên á. Còn không thì lên đó phải hành thì mới chứng A-la-hán, còn không thì đi con đường thượng lưu sát cứu cánh mà đi vòng vòng mới có thể từ sơ thiền trở lên. Mà nhẹ nhất á, thì cũng gọi là tỳ tính hành, tức là đối với tính tấn niệm định tuệ này nè, quý vị nhớ học lại cái bài đó dùm ha, có người đăng lên rồi đó. Thì cái tính tấn niệm định tuệ mà yếu nhất là tỳ tính hành. Và nếu như cái này á viên mãn thì đó, cho nên cuối cùng là tỳ tính hành là đi con đường đó. Thì quý vị thấy là con đường chúng ta giải thoát nó rất rõ ràng, đúng không ạ? Thì Nhân đã tổng kết lại, đó là những con đường dễ nhất. Còn nếu như quý vị muốn khó hơn, quý vị muốn tu cái khác thì nhiều cách lắm. Ví dụ như Đức Phật nói, ai mà nhớ được 9 nơi trú xứ của thần thức á, hay là 9 nơi, 7 nơi trú xứ thần thức á, Ví dụ như có loài chúng sanh gọi là nhiều thân, nhiều tưởng, đó là loài người, các là đường được ác. Và một số chư thiên, tức là chư thiên cho đến dục giới đó, đó là nhiều thân, nhiều tưởng, tức là mình suy nghĩ cũng phức tạp, tưởng phức tạp, mà cái thân cũng không giống nhau. Rồi bắt đầu lên một thân, một nhiều tưởng này, rồi nhiều tưởng, một một thân, nhiều tưởng, rồi nhiều thân, một tưởng, rồi một thân, một tưởng, đó, lên cho đến không tưởng, rồi vân vân. Thì mình nhớ rồi đó, thì quý vị cũng chứng được nhé. Cho nên có rất nhiều cách là vậy. Rồi chúng ta tu tứ niệm xứ thì nó bổ trợ cho những cái này, thì tu cách nào cũng vậy hết. Nhưng mà tóm lại cái học pháp là quan trọng nhất nha quý vị, phải hiểu. Còn nếu không quý vị hành nó không có thấu được á, nó không thấu. Cho nên hành thì hành nhưng mà phải học pháp. Rồi đó là Thiện Trang đã trình bày xong, ôn lại rồi. Bữa nay chúng ta sẽ học tác dụng chứng đắc các tầng thiền của thiền chỉ theo kinh Tăng Chi Bộ. Ôn lại thêm lần nữa cho quý vị nhớ. Này các tỷ kheo, ta nói rằng y chỉ nơi sơ thiền các lậu hoặc được diệt tận. Này các tỷ kheo, ta nói y chỉ vào thiền thứ hai các lậu hoặc được diệt tận. Này các tỷ kheo, ta nói rằng y chỉ vào thiền thứ ba các lậu hoặc được diệt tận. Này các tỷ kheo, ta nói rằng y chỉ vào thiền thứ tư các lậu hoặc được diệt tận, vân vân. Thì cái đoạn này là quý vị nhớ là phải muốn chứng lật đoạn các thiền não thì phải nương vào cái thiền chỉ. Phải chứng sơ thiền nè, hoặc là nhị thiền nè, tam thiền, tứ thiền, cho đến không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vân vân. Y chỉ tức là nương vào đó, thì từ đó mình mới chứng được cái lậu hoặc, đoạn trừ các lậu hoặc và diệt hết phiền não. Cho nên con đường đó là phải tu như thế. Cho nên nhiều người không chịu lo tu cái thiền chỉ, thì tu mỗi thiền quán rồi thì nó khó hơn cũng được. Nhưng mà có những người đó là căn tánh tốt, thời Đức Phật nhiều người tới nghe cả là chứng luôn A La Hán. À, nhưng mà cái trường hợp đó rất hi hữu, mình phải đi con đường bình thường thì mình cứ tu đó. Thì sơ thiền đó là chứng ly dục, ly các ác pháp bất thiện, chứng sơ trú sơ thiền đó. Thì tu như vậy thì ở đây nè, chúng ta đọc tí nha. Ở đây này các tỷ kheo, vị tỷ kheo ly dục, ly các pháp bất thiện đó, chứng và an trú sơ thiền, vị ấy ở đây đối với cái gì thuộc về sắc, về thọ tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, về các pháp ấy, các vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là bụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, vị ấy hướng dẫn đến bất tử. Đây là tịch tịnh, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khắc ái, ly tham đoạn diệt niết bàn. Thì vị ấy trú ở đây đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc với pháp ấy, ái ấy, với pháp vị ấy, do đoạn năm hạ phần kiết sử là hóa sanh tại đấy chứng niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Ví như người bắn cung hay đệ tử người bắn cung tập bắn trên một hình nộm bằng cỏ hay đống đất sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn xa, bắn nhanh, bắn thủng qua vật dày lớn. Đoạn này nói gì? Đoạn này nói là nếu như mình chứng được sơ thiền, thì từ cái sơ thiền á, mình quán về ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhớ, chỉ cần tóm lại cái pháp quan trọng nhất là quán ngũ uẩn. Thì biết rằng là nó vô thường, quý biết cái thân này vô thường chứ ha. Thân này vô thường ai cũng biết, thân này bây giờ nó chết lúc nào cũng không biết, nó ra không biết lúc nào chết, không biết lúc nào bệnh, không biết lúc nào phải chịu khổ, đúng không? Là khổ, là bệnh nhọt, mũi tên, va chạm, vân vân. Nói chung là nó không phải là ta, nhớ vô ngã, nó không phải là ta, và cuối cùng nó không, mà chết, nó tà diệt. Thì như vậy khi chứng được sơ thiền rồi, mình quán được như vậy đó là chứng A-la-hán. Và không chứng được A-la-hán thì yếu quá, xuống rớt xuống tận là chứng tam quả A-na-hàm, gọi là đoạn được năm hạ phần kiết sử. Thì cũng lên cái cõi khác, là cõi từ sơ thiền hoặc là lên đến ngũ bất hoàn thiên, thì không trở lại thế giới này nữa đó. Giống như người ta bắn cung đó, bắn mới đầu tập bắn một hình nộm đốc, trên đống đất sét, nhưng mà bắn dần dần nó mạnh đó, thì nó đi vượt xa. Thì cũng vậy, cho nên ai mà tu tập thiền đó, là như thế. Rồi tương tự với cái tầng thiền thứ hai cũng vậy, và tầng thiền thứ ba cũng vậy. Thì cái này cũng tương tự như thế thôi đó. Thì thiền trang cũng không có đọc, quý vị có thể tạm dừng video để mà coi nếu như cần coi, còn không thì kiếm cái bài này nha, các tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba vân vân. Thì ở đây cái cách quán khác thôi, cũng nhưng mà cũng là thuộc về sắc thọ tưởng hành thức, nhớ chỉ cái ngũ uẩn thôi, cho nên cái ngũ uẩn là mấu chốt. Vì vậy kinh Đại Thừa quý vị thấy Bát Nhã Tâm Kinh á, nói là gì? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Đó, tức là phải thấy rõ được ngũ uẩn đều là không thì sẽ vượt qua được tất cả các khổ. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Đó. Thì kinh Đại Thừa nếu như mình có cái nền tảng nguyên thủy, tức là kinh A Hàm, kinh Nikaya, thì mình giải cái đoạn đó là xong. Còn không á, rớt vào cái tầm gọi là dễ rớt vào lý luận, rớt vào lý luận cái đoạn sau là nó sắc tức thì không, không tức thì sắc, rồi sắc chắc nó không, không hẳn nó sắc, thì thọ tưởng hành thức cũng là như vậy. Cứ thế mà đọc mà không hiểu, tại vì không có nền tảng là sắc là gì, thọ là gì, tưởng là gì, hành là gì và vô ngã là gì. Cho nên chiếu kiến ngũ uẩn giải không, nhưng mà tôi thấy ngũ uẩn giải khó à. À, đều có nói miệng thôi, nói không sắc tức là không, thật ra không cần nói sắc tức thì không, không có tức thì sắc, mà chỉ cần nói là gì, tất cả cái đó đều không phải ta, ta không có trong nó không có trong ta, ta không có trong nó, tóm lại nó không phải ta, cho nên cái thân thể này không phải là ta, nhớ thân thể đau không phải ta đau, thân thể đang đói không phải ta đói. À, tập sống thì thiền trang bảo chỉ cho quý vị niệm thần chú, đó là thần chú đặc biệt, đó là đừng niệm tất cả những gì là ta đó. Không có con ta, không có tài sản ta, không có tất thân thể ta, không có thọ của ta, tức là cái sướng này không phải ta, cái khổ này không phải ta, à, cái nghĩ này không phải ta, cái biết này không phải ta, à, tất cả tạo tác này không phải ta. Nếu ai thường niệm như thế, ngày nào đó quý vị phá thành kiến, đơn giản vậy thôi, các công thức đơn giản nhất là như vậy, nhớ như vậy thì cứ lúc nào ngủ cũng nằm mơ cũng thấy được cái điều đó là xong rồi đó, và không xong việc đó là quý vị chắc chắn vào tu đạo hoàn, không chạy đâu nữa hết, tại vì quý vị nhớ như vậy mà, thì quý vị tách được ra là tách được cái không phải ngũ uẩn, không phải là đó là xong. Còn không á, rớt vào cái Bát Nhã Tâm Kinh á, đoạn sau là cái sắc tức thì không, không tức thì sắc, mà mệt lắm đó. Cho nên Đại Thừa nói ngôn ngữ thì hay, nhưng mà cái pháp hành nó thiếu là cái là khổ, cho nên đâu cần nhiều đâu. Cho nên là Lục Tổ Đại sư Huệ Năng nói chỉ cần hiểu là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là đối đằng trước nói là gì, bất ưng trụ sắc sanh tâm, nói là đừng có trụ vào sắc mà sanh tâm, đừng có trụ vào sắc thinh hương vị xúc pháp thân tâm, thì cứ thế là sao, đừng có trụ vào đâu và sanh tâm đó là được, là xong, tức là đừng trụ vào đâu, xong hết vậy thôi. Chứ cái gì đâu mà nói cho nó nhiều, mà quý vị nói nhiều á, mà giải theo cái pháp tướng á, pháp tướng mà cái kiểu này, một cái thân thể này không phải ta, bởi vì nó là trong một giây nó có bao nhiêu ảnh đó, vân vân, thì quý vị đi về cái chấp cái pháp tướng thì sai rồi. Đức Phật dạy là mình phải tách nó ra, mình là tu tâm, mà mình biết cái tâm mình nó buông đi được là được, chứ không phải là mình hiểu về cái hình tướng đó, cái đó không cần thiết. À, đó nên là triết học, nó là khoa học, còn Phật giáo là tâm học. Tâm học là hiểu được cái tâm mình, cái tâm mình là cái tâm vướng vào trong vòng 12 nhân duyên, nó là vô minh duyên hành, hành duyên thức á, mà có quan trọng là mình tại sao mình vướng về chữ ái á, ái đó có cái chữ ái, ái xuyên thủ đó, tức là do mình yêu, mình chấp lấy cái thân này, mình chấp lấy cái suy nghĩ này của ta. Cho nên cái tên đó, cha mẹ đặt ra là cái tên gì đó, rồi từ đó mình yêu cái tên đó, cho nên ai kêu tên mình, nói cái tên mình là sao đó thì mình chịu không nổi. Đó là thật ra là một cái giả danh nó đã vướng vào mình. Cho nên đó là do ái. Ái là có cái sự chấp ngã trong đó. Và khi nào mình hiểu được ra, mình bỏ nó ra xong. À, cho nên tu tứ niệm xứ là để bỏ nó ra, quan sát thân đi con đang chuyển động, con đang làm gì, cái thân đó không phải là ta. Tu tứ niệm xứ là để như vậy đó, để biết là tăng đang chuyển động, họ đang cảm nhận nóng, cảm nhận lạnh, cảm vui buồn gì đó không phải là mình. À, nhớ nhớ vậy thôi, mà nhớ là tất cả đều do duyên, duyên sanh duyên diệt, Cho nên khi người ta hiểu rồi, người ta chỉ cần đúc kết câu à, các pháp do duyên sanh cũng do duyên mà diệt. Đó, hai câu đó thôi. Ngài Tỳ Kheo Ma Thắng nói một cái, ngài Sa La Phất đắc Tu Đà Hoàn, hỏi thầy ta, thầy chúng ta đang ở đâu? Đúng. Bởi vì quý vị tính Tu Đà Hoàn rồi, biết ngài Đức Phật là thầy. Nên nói qua nó lại chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và từ cái 12 duyên khởi, quý vị cắt dùm cái chỗ ái, thì Đức Phật nói ái tận tức Niết Bàn, vô minh tận cũng Niết Bàn. Nhưng mà vô minh nó khó quá, vô minh phải tới ngũ hạ phần, ngũ thượng phần sức ký sử đó. Mà phải thiền quán Vipassana, nó phải làm sao để diệt. Là quý vị cũng luyện đó, đó. Ăn biết ăn, uống biết uống, cử động biết cử động, đưa tay lên biết đưa tay lên, đang nóng biết đang nóng, đang lạnh biết đang lạnh, đang tham biết đang tham, đang sân biết đang sân. Cái đó là nó luyện cho quý vị tỉnh giác, luyện tỉnh giác, cho nên dần dần nó hết vô minh. Vì vậy tu thiền quán hết vô minh đắc đạo. Hết một phần vô minh, tức là bớt một phần tham, bớt một phần sân, bớt một phần si. Nếu hết một phần vô minh là bớt một phần thân kiến, là một phần nghi và một phần giới cấm thủ. Vì vậy sơ quả Tu Đà Hoàn, vì vậy đắc Tư Đà Hàm, vì vậy đắc A-la-hán, và hết hoàn toàn thì thành A-la-hán. Cho nên tu thiền quán đắc A-la-hán, tu tứ niệm xứ đắc A-la-hán. Và nếu như mình không có làm được một lần thì làm từ từ, thì làm từ từ thôi. Thiện Căn chia ra đoạn á, đoạn trên á, Thiện Căn chia cho quý vị, chia chút khúc 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 vậy đó. Học với nhiêu đó à. Cho nên thay vì một đống kinh sách, một trời kinh sách, quý vị không cần nữa, quý vị chỉ cần chút xíu thôi. Đó. Tất cả các kinh đều nói như vậy để mình nghe, để mình đi vào đó. À, còn nếu không, mình hiểu đi khác, cả là mình đi xa hơn. Cho nên tóm lại, kinh điển của Phật, Thiện Căn bây giờ đọc gần hết kinh rồi. Còn mấy bộ Đại Thừa không muốn đọc nữa, tại vì đọc thấy mất thời gian quá, phải lọc cái đoạn này ra là không phải lời Phật. Cái đoạn này của lời Phật, mà đọc nhiều khi có mấy chục trang, có được có vài cái dòng của Phật. À, còn mấy cái dòng kia mình thấy nó không tương, thôi bỏ ra đi, mệt quá nên không đọc nữa. Thấy là tóm lại, thật ra quý vị chỉ cần ôm dùm 4 bộ A Hàm, 5 bộ Nikaya đủ rồi. Thậm chí một trong hai hàng đó cũng đủ. Tức là 4 bộ A Hàm hoặc 5 bộ Nikaya đủ rồi. Còn ai muốn đi nhanh hơn, hiểu rõ hơn thì học thêm vi diệu pháp. Không có vi diệu pháp cũng được. Vậy thôi, chẳng cần gì hết. Còn nếu mà thích Đại Thừa, ôm thêm một số bộ luận di thức nữa. Mà di thức tiểu thừa thôi nha, đừng có bay lên di thức Đại Thừa làm chi. Di thức tiểu thừa như luận có xá, ok. Mà bay lên di thức mà Đại Thừa là coi chừng á, coi chừng á, du già sư liệu lụng thì đó là thôi đó, mà coi chừng đi lạc á. Tại sao? Không có nền tảng tiểu thừa là mấy cái đó giải hướng khác á. Người ta cũng giải nhưng mà giải hướng khác là đi luôn. Cho nên đơn giản vậy. Tóm lại học bấy nhiêu đó thôi, kinh học khỏe lắm quý vị. Từ khi tu theo đúng giáo pháp Đức Phật Thích Ca khỏe. Thứ nhất, không bị giữ giới cấm thủ. Cho nên là không có sáng lên tụng lăng nghiêm Phật chú nè, không cần, đúng không? Không cần phải chuông mỏ đồ rầm trời rầm ben, khánh rồi dễ phép hả? Thờ cũng thờ tượng Phật Thích Ca thôi, đơn giản vừa tiết kiệm nè, không cần nhiều đồ đạc nè. Tại vì không, mình hồi xưa mình chấp hình tướng đồ, cái quần áo vô tu là phải quần áo đẹp nè, chuỗi rồi không đủ thứ đó. Bây giờ trò sạch, không cần gì hết, chỉ cần gì Đức Phật nói ai thấy pháp người ấy thấy Như Lai, ai có pháp người ấy gần Như Lai. Đó, vậy thôi. Pháp có rồi, pháp đơn giản vậy thôi. Tu có gì đâu. Và đời này nghe được rồi, sống à, nghe rồi thì đang đi tùy tiến hành. Hiểu rồi, đi tùy tiến hành. Trước sau những chứng Tu Đà Hoàn, sống à, mà chứng Tu Đà Hoàn là quý vị tự biết là khỏi cần hỏi nữa nha. À, ngày nào con đi hỏi thầy con chứng Tu Đà Hoàn chưa, là quý vị không chứng Tu Đà Hoàn, chưa chứng. Mình chứng đời vui lắm, à, hoan hỷ vui vẻ, bởi vì mình biết rằng không còn đọa đường chữ nữa. Tối đa 7 lần trong cõi trời người. Tu khá khá một chút, lên luôn nhất chủng, già già. Già già 2-3 đời vẫn còn lâu quá, thôi nhất chủng luôn cho rồi. Để sau lên cõi trời nữa là coi như thành công. À, coi như là Tây Phương Cực Lạc đó, tại vì lên cõi trời sướng quá rồi. Rồi không trở lại thế giới này nữa. Và Thiện Căn chỉ cho quý vị cách rồi. Để phát tâm Bồ Đề, đúng không? Lên cõi trời đi, lên ngũ bất hoàn thiên đi, lên sơ thiền gì đó, lên đi. Không trở lại nữa, nhưng mà dùng cái thân đó để độ sanh. Ví dụ như lên trời Sắc Cứu Cánh làm vua trời Phạm Thiên, à, lên trời Sắc Cứu Cánh thì lên trên đó 16.000 đại kiếp nữa, quý vị còn gặp nhiều vị Phật. còn giúp bao nhiêu người thân người này kia, nó dùng thần thông xuống giúp nha, giúp người được một chút, nhưng mà chúng sanh nó mê lắm, giúp cũng khó lắm. Ông vua Trời La Lợi bỏ bao nhiêu sức mới giúp được cái cô vợ của ông đời trước đó lên được cõi Atula, phải không, làm con của vua tòa Atula, rồi mới cưới về cướp đem lên cung Đế Thích, khó lắm. Mà đó là dạy cho con xíu, đó là con xíu cổ đồ ăn con xíu mà là phải giữ giới nè, nhịn ăn là nó chết nữa, nó mới đủ phước nó làm vậy đó. Cho nên xíu bắt cá mà đó, quý vị thấy trong kinh Pháp Cú vậy đó. Cho nên là cố gắng nha, đời này mình biết cái tông chỉ rồi, quý vị học dùm mấy cái đoạn nãy đó, học thuộc bữa nay thì đang tổng kết rồi đó, cái đường vào sơ quả bấy nhiêu đó thôi, làm bấy nhiêu đó xong, còn không thấy cái đó còn cầu pháp ngoài tâm hả, cầu cái này cầu kia hả, giữ một trời với cấm thủ hả, xin lỗi quý vị đi càng xa hơn thôi đó. Có nhiều cá bây giờ mình đâu có xài nữa, giống như Thiền Trang nó bây giờ, như hồi xưa mình không biết, cứ lo là ra cúng thi thực Môn Sơn đó, ra phải tới cúng thế nào, bắt đầu trì chú đúng không, trì chú phá địa ngục, trì chú này trì chú kia, nào tập hợp chúng và vân vân, biến thực biến thủy chân ngôn, bây giờ xin lỗi không dùng. Tại sao mình có thần thông nào mà mình trì chú phá địa ngục được, làm gì có chuyện đó. Quý vị nghĩ Phật phá còn không được nữa, Phật nói chúng sanh vào địa ngục chỉ khi hết nghiệp mới ra khỏi, không có cách nào. Ông Đề Đà Lạt Đa đọa địa ngục á, một ngày một ngày đi xuống đó cũng thua, nói chuyện với ông thôi rồi đi ra đây nè, Phật cũng thua nữa, đừng nói mình. Cho nên mình mà tụng cái chú đó mà phá địa ngục tình được. Cho nên là từ nếu quý vị kiến đế, quý vị sẽ bỏ một trời thứ gọi là không giữ giới cấm thủ nữa, một trời giới cấm thủ này phải này, này phải kia, đủ các kiểu, cuối cùng. Cho nên bây giờ tu nhiều quá khổ là vậy, khổ là vì mình giữ quá nhiều thứ mà cái đó không phải Phật đề ra, không phải Phật đề ra, mình đưa ra người đời sau người ta đề ra, rồi mình cứ giữ hoài, giữ miết khổ thôi đó. Cho nên là học Phật, học nhớ kinh Nguyên Thủy đi, là xóa tan được bao nhiêu thứ đó, bao nhiêu thứ Đức Phật không chạy mình không có dùng nữa, nhớ vậy nha. Tu cũng nhanh lắm, còn không mình tu bao nhiêu thứ gọi là của người đời sau, mà nói ngôn ngữ gọi là ngoại đạo đó, nói sẵn ra đó vậy đó. Rồi chúng ta trở lại nè, thì cái đây cũng chỉ vậy thôi, thì mấy cái này thôi Thiền Trang xin phép không có trình bày mất công, thì đoạn cũng vậy nhưng mà nói các tầng thiền thôi. Thì chúng ta chỉ cần biết như vậy là được. Tóm lại như vậy, cho tha cho đến các tưởng thiền chứng cho đến như vậy, tức là chứng đến có thể chứng đến tứ thiền bát định đó, cần phải lấy trí để thể nhập. Lại nữa này các tỷ kheo, các xứ này như phi tưởng phi vi tưởng thiền chứng diệt họ tưởng là những xứ các tỳ kheo thiền quán khéo léo chứng nhập, khéo léo khởi xúc thiền chứng. Ta nói rằng sau khi chứng nhập và khởi xúc, các xứ ấy cần phải được chân chánh làm cho biết rõ. Ở đây có một cái định là định diệt họ tưởng, định là tam quả na hàm và tứ quả la hán là được mà chứng nước bàn là giỏi đó. Là quý vị biết tại sao tu thiền quán nó đưa đến điều đó không? Đó là nhờ cái định lực thiền chỉ nha. Nhưng mà thiền quán Vipassana đó là quán thân thọ tâm pháp, do quán thọ đó, quán thọ trên thọ đó quý vị, quán nhiều cho nên nó diệt được cái thọ. Quán tưởng là quán được tâm á, nhờ quán được tâm cho nên dần dần nó diệt được tưởng, từ đó diệt thọ, diệt tưởng được và chứng A La Hán. Cho nên định nó là định diệt thọ tưởng định. Thiền quán Vipassana quan trọng như vậy đó. Đó, cho nên là phải hiểu. Rồi, đây là bài kinh 9.36, kinh thiền và kinh này thuộc Tăng Chi Bộ. Cái bài kinh này ở cái phần chính pháp, kinh số 36 ở phần chính pháp của kinh Tăng Chi Bộ. Rồi hôm nay giới thiệu cho quý vị thêm một cái phần nữa là bốn là định tu tập theo kinh Tăng Chi Bộ. Này các tỷ kheo, có bốn định tu tập này, thế nào là bốn? Đã, thông thường chúng ta nói tu có một cái định thôi, mà tại đây nói tới bốn định. Ở trong kinh A Hàm nói tới 16 định, chứ không phải là cái định nào cũng là định đâu. Nhiều người người ta nói tu thiền chỉ với cái gì đó thôi, không phải, một trời thứ thiền ở trong đó nha, có nhiều cái thiền lắm. Ở đây có bốn cái định nè, tu tập thế nào là bốn. Thì trang đánh số 1 có định tu tập này các tỷ kheo, do tu tập do làm sung cho sung mãn đưa đến hiện tại lạc trú. Hiện tại lạc trú đây là cái định nghĩa mà nhiều người giảng không hiểu, không hiểu do không đọc kinh, là được cái niềm an vui, mình trú trong cái niềm an vui trong hiện tại, gọi là hiện tại lạc trú. Cái ngôn ngữ mà làm cho sung mãn này á, bắt truyền theo cái cách bắt truyền gọi là tu tập nhiều hay là gọi là hung tập. Tu tập các định nào mà cho đưa đến này thì đây là chính là tất cả các tầng thiền nha. Chứng tu thiền chỉ, đây là thuộc từ tu thiền chỉ thì đưa đến hiện tại lạc trú. Ở trong cái nhiều bài kinh khác có giải thích thì chứng tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, các tầng thiền đó thì gọi là đem đến hiện tại lạc trú. Cho nên không phải là hiện tại lạc trú là bây giờ mình ăn lạc đâu, không phải, mà mình phải chứng sơ thiền cái lên thì mới gọi là hiện tại lạc trú. Mình được cái niềm vui an lạc trong cái thiền đó gọi là hiện tại lạc trú. Đó là thiền nhĩ. Hai, có định tu tập này các tỷ kheo, do tu tập do làm cho sung mãn đưa đến chứng được tri kiến. Đó, cái này chứng được tri kiến nè. Đó, trong các phiền não quý vị biết không ạ? Có trong các loại gọi là diệt phiền não có 7 cách, có kinh nói 6 cách. Thì có một loại là có những loại phiền não phải do tri kiến mới được đoạn trừ. Tức là mình phải biết. Giống như thiền trang nói quý vị á, giống như mày hồi xưa này mình toàn cúng mông sơn thí thực, mình cứ đọc cái các hành chú đó, mình cứ giữ hoài, mình làm người xuất gia thì mình phải cúng như vậy nửa tháng một lần, một ngày có chùa thì ngày nào cũng cúng. Nhưng mà mình chỉ cần hiểu được ra à, cái tri kiến mình hiểu cái đó chú đó là đời sau ông thầy ông nào viết á, chứ không phải Phật dạy, mình cũng không có năng lực đó. Cho nên sau này mình không có cúng kiểu đó nữa. Mình nếu muốn cúng thì mình chỉ cần quán tâm từ thôi, dọn đồ ăn ra, quán tâm từ miễn cho các chúng sanh từ các loài quỷ loài gì đó ăn được. Còn không thì nguyện, rồi xong rồi mình nếu mình bỏ đồ đó thì có cái đồ súc sanh ăn, thế thôi xong. Đó, không cần phải cúng kiên cái kiểu đọc chú nữa. Quý vị đang nghĩ đọc chú mà có năng lực ở đó phá địa ngục được, triệu tập chúng sanh tới được thì quý vị thành Phật rồi. Nha, không có chuyện đó. Thì đó, đó có những phiền não được do phải tri kiến mới được đoạn trừ lại vậy. Thì ở đây á là gì? Là mình tu tập cái này thì đằng sau nói sau cái tu tập cái gì mà được tri kiến. Tu tập định á được tri kiến đúng không ạ? Đó, cho nên có phải khi tu tập định nó mới có tri kiến. Ba, có định tu tập này các tỷ kheo, do tu tập do làm cho sung mãn đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Đó, tu cái gì mà được chánh niệm tỉnh giác? Quý vị thấy không ạ? Đó là ba loại thiền, ba loại định khác nhau đúng không ạ? Ba loại thiền khác nhau. Bốn, có loại định tu tập này các tỷ kheo, được tu tập được làm cho sung mãn, tức là tu cho nhiều luôn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Quý vị thấy không ạ? Bốn cái này nó khác nhau à? Bốn loại định à? Một loại định là đưa đến hiện tại lạc trú thôi, tức là được cái niềm vui trong hiện tại thôi, à, trú trong niềm vui hiện tại. Một cái loại thì nó trừ được, nó được chứng được tri kiến, cho nên từ đó cái tri kiến mình nó chính xác. Cái thứ ba là tu nó mình mong đem lại chánh niệm tỉnh giác, tức là mình luôn luôn rất là rõ ràng sáng suốt với bất cứ mọi thứ, và phải do tu tập định này. Và thứ tư là đoạn các phiền não tham sân si, đoạn các lậu hoặc, thì là thiền này. Chứ không phải người ta tu suốt ngày người ta tu một kiểu thôi à, thời nay cái vậy đó cũng một có A Di Đà Phật niệm tới cùng sao được. Nó nhiều cách, mỗi cách phải dùng một cách đó, phải học xả giác chi là gì, thất giác chi là gì, từng cái như vậy. Và đây ngay cái định, quý vị thấy không ạ? Bài này nói tới bốn loại định, bốn loại kết quả khác nhau. Mình không tin, mình cứ đem xài một cái à. Cho nên chúng sanh bây thời nay nó điên đảo là vậy đó, nó không tin lời Phật, nó không nghe lời Phật, nó cứ nghe người đại sao nói mà người ta nói hoài mình thực hành cũng không được. À, cho nên là đừng có tin quá, gớ vừa tin chứ vừa tin. À, hãy học thực hành. Đức Phật luôn luôn khuyến khích là mình phải thực hành để kiểm chứng, đúng không ạ? À, Đức Phật đâu có bảo tin liền đâu, phải thực hành để kiểm chứng. Rồi bây giờ bốn loại này thì loại nào như thế nào, chúng ta coi thử là loại nào tu để được hiện tại lạc trú, loại nào tu định nào để được tri kiến, tu định nào để được chánh niệm tỉnh giác, và tu là định nào để được đoạn tận các phiền não. Một, và này các tỷ kheo, thế nào là định tu tập do tu tập do làm cho sung mãn đưa đến hiện tại lạc trú? Không, quý vị thấy không, kinh Nguyên Thủy lúc nào Đức Phật cũng giải thích cho mình hết đó. Ở đây này các tỷ kheo, tỷ kheo ly dục ly các pháp bất thiện, vân vân, chứng đạt và an trú sơ thiền, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Này các tỳ kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. Quý vị thấy rõ ràng mà, như vậy quý vị muốn được an lạc vui vẻ thì quý vị chứng tu dùm tứ thiền, một thiền trong bốn thiền thôi. Thiền Trang khuyên quý vị tu thiền chỉ đó, có 40 đề mục đó, thì ra có mấy cái bốn cái đề mục nó không đắc thiền rồi, 10 đề mục nó không đắc thiền rồi, tỳ niệm là đó là không đắc thiền rồi, niệm Phật là đó, niệm pháp niệm tăng là nó không đắc thiền. Nó chỉ tới cận định thôi thì không được hiện tại lạc trú, nó chỉ an an một chút thôi. Thì an chỉ định thôi mà. À, cận định hành thôi. Thì cái đó là không được, mình tu ráng tu để sơ thiền tới tứ thiền, một thiền thôi là cũng đã hiện tại lạc trú nha. Như vậy người ít phiền não, tại sao ít phiền não? Là do họ có cái sơ thiền, có cái thiền chỉ. Cho nên á, nhiều người tu quý vị thấy trí tuệ rất là giỏi, nói cái gì cũng nói được, nhưng mà đụng cái nổi sân, đụng cái tham. Tại vì sao? Họ không có hiện tại lạc trú, tức là họ thiếu tu tập cái thiền chỉ. À, thì cái ai muốn hỏi tu tập thiền chỉ thế nào, coi lại những bài trước nha. Coi lại những bài trước Thiền Trang có chỉ cho quý vị tu cách tu thế nào, và Thiền Trang đã chia sẻ hình như gần được 30 cái đề mục rồi, còn một ít nữa thôi. À, thì mấy cái đề mục khác nữa là xong. Rồi thứ hai là, và này các tỷ kheo, thế nào là tu tập, là định tu tập? Do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến. Đúng không? Chúng ta cần chứng được tri kiến thì làm sao tu cái gì? Ở đây có một pháp tu nè. Ở đây này các tỷ kheo tác ý tưởng ánh sáng, an trú tưởng ba ngày, ngày như thế nào thời đêm như vậy, đêm như thế nào thời ngày như vậy. Như vậy với tâm mở rộng, rộng mở, không có bị bao phủ, tu tập tâm đến chỗ sáng chói. Này các tỷ kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến. À, cái này quý vị nghe mới luôn mẹ, đúng không ạ? Mình tu cái kiểu gì lạ vậy, nhưng Đức Phật dạy đó là phải tác ý tưởng về ánh sáng, an trú tưởng ban ngày, ngày như thế nào thì, cái này chữ thời, ngày Minh Châu dịch thì cái chữ thời, cái chữ miền Nam mình hiểu chữ thì á, thì đêm như vậy, đêm như thế nào thì ngày như vậy. Đó, mình làm như vậy, cái tâm rộng mở, không có bị bao phủ, thì một hồi nó tâm được sáng chói, và cái đó là nó đưa được chứng được tri kiến. Cái cách này hình như không ai dạy, đúng không quý vị? Trong kinh dạy đó, kinh Tăng Chi đó. À, cho nên là Đức Phật là tuyệt vời lắm. Đó, bây giờ mình có một cái pháp tu đó là tác ý tưởng về ánh sáng, an trú vào tưởng ban ngày, mình nghĩ ban ngày như thế nào, ban đêm cũng vậy, ban đêm thế nào, ngày như vậy. Thì cái đó cái tâm mình nó sáng lên, nó sáng lên thì nó có được tri kiến. Đó. Cho nên là đây là một cái cách tu nữa nha. Bữa nay thêm cái cách tu. Và cái cách tu này nó thuộc về thiền chỉ hay thiền quán. Theo quý vị là thiền chỉ hay thiền quán? Cái này là thuộc về thiền quán nha. Thiền Trang nghĩ là xác định thiền quán. Còn quý vị muốn nghĩ thiền chỉ thì thật ra nó không có dừng tâm, thì nó thiền quán thôi, gì đâu. Chỉ là dừng tâm lại. Còn đây là mình tác ý tưởng đến ánh sáng. Cho nên tưởng ánh sáng là một cái đề mục để tu nha. Còn cái đề mục ánh sáng mà mình nhìn ánh sáng không á, thiền chỉ nó khác. Cho nên cũng là thiền chỉ với thiền quán, nhưng mà vẫn dùng khác nhau. Cái kia là nhìn ánh sáng, nghĩ ánh sáng thôi. Còn cái này là phải suy tư, phải suy nghĩ. Cho nên là đó. Rồi, chúng ta tới cái tu tập. Như bạn muốn tri kiến thì phải tu cái này nha. Bữa nay ai mà muốn có tri kiến á, là có một cách tu đó. Và này các tỷ kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. À, thì chúng ta muốn có chánh niệm tỉnh giác. Có nhiều người hay quên lắm, hay quên, hay thất niệm, làm gì không biết gì hết. À, thì để chìa khóa đâu, quên, làm gì quên, thì hãy tu cái này để được chánh niệm tỉnh giác. Quý vị thấy mà, đâu phải một câu Phật hiệu niệm tới cùng đâu, phải tu cái một kiểu khác nhau mà. Ở đây này các tỷ kheo, với vị tỷ kheo thọ khởi lên được rõ biết, thọ an trú được rõ biết, thọ chấm dứt được rõ biết, tưởng khởi lên được rõ biết, tưởng an trú được rõ biết, tưởng chấm dứt được rõ biết, tưởng khởi lên được rõ biết, tầm an trú được rõ biết, tầm chấm dứt được rõ biết, tầm khởi lên được rõ biết, ba cái đúng không ạ? Và này các tỳ kheo, đấy gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Như vậy ở đây cái đề mục là chỉ cần quan sát trên ba điều thôi. Một là thọ, hai là tưởng và thứ ba là tâm. Cho nên chúng ta không học bộ vi diệu pháp thì chúng ta không hiểu được thọ tưởng tầm, đúng không? Thọ là cảm nhận, cái cảm nhận mình nóng hay lạnh, khổ hay nóng, khổ hay không khổ rồi đó, mình chỉ cần quan sát về thọ, cho nên gọi là quán thọ trên thọ đó, nó thuộc về tứ niệm xứ. Mà ở đây Đức Phật chỉ cần quán là khi nó khởi lên mình phải biết rõ. Giống như bây giờ Thiện Giang đang ngồi vào mùa đông rồi, mùa chưa tới mùa đông nhưng mà cảm thấy nó lạnh, là mình phải biết là lạnh. Và khi nó đang cảm giác lạnh, mình biết nó lạnh, nó rõ biết như vậy. Và khi nó hết lạnh rồi, do đã bật máy sưởi, hết lạnh rồi, biết rõ ràng như vậy. Đó là quán về thọ. Và thứ hai về tưởng. Tưởng thì chúng ta thấy có nhiều cách nói đó. Có thể tưởng về tri về quá khứ, tưởng tri về hiện tại, tưởng tri về tương lai. Tức là mình suy nghĩ về quá khứ, suy nghĩ về hiện tại, suy nghĩ về tương lai. Những cái biết mà mình biết nhờ kiến thức quá khứ, nhờ hiện tại, rồi mình tưởng nghĩ tùm lum về tương lai nữa. Nghĩ là mai chắc đi mua cái canh dầu, vì hết dầu ăn rồi. Tức là mình phải có kiến thức về dầu ăn, phải biết rằng là dầu ăn nó tác dụng gì, vân vân. Mà hiện tại ta cũng biết là hiện tại nhà mình đang hết dầu đó, một cái đó gọi là tưởng về dầu ngày mai. Nhưng cái tưởng đó nó kết hợp quá khứ, hiện tại và tương lai, đúng không ạ? Đó, như vậy tưởng. Còn nói dục tưởng, thiền tưởng rồi vân vân, nhiều cách tưởng đó. Nhưng mà đó là một cách định nghĩa Đức Phật định nghĩa đơn giản. Thì khi mình nghĩ như vậy, mình biết tôi đang nghĩ rồi đó, đang nghĩ nhờ tôi nhớ về hôm qua rồi đó, tôi nhớ về hiện nay rồi, tôi mới tính ngày mai rồi đó. Đó, thì cái khi mình khởi lên mình biết liền. Và khi mình đang khởi đó, mình biết mình đang tôi đang nghĩ, mà tôi phải nghĩ chứ, tại vì tôi không nghĩ thì sao được, mình phải nghĩ để mình mai mình làm chứ, cho nên cũng phải nghĩ. Rồi biết là nó hết rồi đó, xong là không nghĩ nữa rồi, xong. Thì cái đó gọi là quán về tưởng, quán tưởng trên tưởng đó, y cái ngôn ngữ tứ niệm xứ. Rồi một cái tâm, tâm cũng vậy. Tâm là gì? Tâm là mình hướng tâm về một cái đối tượng nào đó. Ví dụ như quý vị đang nghe pháp, đây là hướng tâm. Quý vị nhìn thấy bây giờ thì Trang xin chia sẻ cái đây là tượng Phật, Đức Phật Bổn Sư chúng ta, thì quý vị nhìn về đó, đúng không ạ? Nhìn về Đức Phật thì đó là tâm, tâm về Đức Phật. Như vậy quý vị chú ý về đó, mình biết tôi đang chú ý về đó đó. Không phải tôi nha, đang chú ý về đó, bỏ cái chữ tôi đi. Rồi khi chú ý thấy thế nào đó, rồi một chút nữa hết chú ý đó, thì khi nó khởi lên, nó đang ở và nó hết đi, chúng ta vẫn được thấy như vậy. Thì quý vị tu chỉ ba điều đó thôi, thọ tưởng tâm, thì một hồi là quý vị đem đến chánh niệm tỉnh giác. Quý vị thấy không, Đức Phật phân tích chi tiết như vậy, có ai phân tích được như Phật không? Không. Những bài kinh này hay như vậy mà cho là chuyện tiểu thừa, không tiểu tu, thì có những người ngu thôi chứ bây giờ biết ai giờ. Hoặc là không có duyên cho nên không có học, chứ còn học quá hay đó. Ai mà hay quên, ai hay mơ mơ màng màng đó, ráng tu cái này. Tức là tu thọ tưởng và tâm, hoặc là nó cũng phần trong tứ niệm xứ đó. Tứ niệm xứ là thọ thân, thọ tâm, pháp. Thì cái này nó gọn lại chỉ là thọ tâm, nó cũng từ tâm đúng không, tưởng đúng không? Cũng thật trong đó. Để cho nên là mình biết hết cũng là thuộc cái tâm thôi, tưởng nó mình có nó gọi là thuộc tâm. Cho nên là tu cái này thì được chánh niệm tỉnh giác. Rồi còn cái cuối cùng đoạn trừ lậu hoặc, mình tu vậy mà vẫn chưa đoạn trừ lậu hoặc nữa nè, phải tu cái thứ tư để mà đoạn trừ lậu hoặc. Lậu hoặc tức là phiền não. Và này các tỷ kheo, thế nào là định tu tập? Do tu tập do làm cho sung mãn đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Ở đây này các tỷ kheo trú vào, trú thôi, tỳ quán sanh diệt trong năm thủ uẩn. Nhớ coi nè, cái câu này nó có quan trọng nhất. Tỳ quán sanh diệt trong năm thủ uẩn. Năm thủ uẩn là gì? Sắc thọ tưởng hình thức, một hồi cũng chạy về đó thôi Cho nên cái năm thủ uẩn là cốt lõi của tu hành đó. Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc chấm dứt. Cũng ba giai đoạn. Đây là sắc, đúng không? Mình nhìn thấy cái gì đó, nhìn thấy thân thể, mình nhìn thấy cái gì đó là sắc. Rồi sắc nó nguyên nhân của nó khởi lên, gọi là sắc tập khởi. Rồi nó chấm dứt hết. Đây là thọ tập khởi, đây là thọ chấm dứt. Cũng vậy, thọ cũng ba cái. Cũng là thọ, rồi thọ là cảm thọ đó, cảm nhận. Rồi, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng chấm dứt, đây là các hành. Hành là 50 cái tâm sở đó, cho nên ai mà không học cái vi diệu pháp á, thì rất là khó hiểu cái hành. hành tới 50 tâm sở, như tâm tham, tâm ngã mạn, ngã kiến, rồi si, đủ các tâm, thì cái tâm sở đó, 50 loại tâm sở như vậy. Đây là các hành tập khởi, đây là các hành chấm dứt. Đây là thức tập khởi, đây là thức chấm dứt. Thì thức nó dễ hơn, thức thì có 6 thức thôi. Cái biết của mắt, cái biết của tai, cái biết của lưỡi, cái biết của thần, biết của ý. 6 cái biết đó xong. Đó. Thì mình biết rõ rõ. Thì cái này nó thuộc về quán, tùy quán sanh diệt trong năm thuận. Đó. Thì này các tỳ kheo, đây là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn đưa đến đoạn tận các lậu. Đó. Cho nên là muốn đoạn tận lậu hoặc là phải quán năm muộn. Tứ niệm xứ với năm muộn này tương đương á, gần tương đương với nhau. Cho nên là quý vị thấy mà cũng là sắc thọ tưởng hình thức thôi. Cho nên ai mà chưa nhớ cái này về coi lại nha, lục lại trong các bài coi sắc là gì. Sắc thì dễ nhất. Sắc là mình học bữa sau dạy thêm cái đề mục là tùy niệm tử rồi niệm niệm thể trược á. Thấy cái thân thể mình dần dần chán luôn mà hết muốn. Đó, sắc. Thân thể sắc gồm có 4 đại đất, nước, lửa, gió và 24 y đại sinh. Để bữa nào giảng là 24 y đại sinh, thật ra cũng đơn giản thôi, là tắt tai mũi lưỡi rồi đó, nó cũng là trong y đại sinh đó. Chứ cái gì đâu. À, rồi cái tính nam, tính nữ, à, cái tính dẻo hay cái tính gì có thể thích nghi được thì mấy cái đó cũng không có khó, nhưng mà không, từ từ rồi giảng. Thì chúng ta mình hiểu được cái thô cũng được, cái sắc là dễ nhất mà. Rồi cái thọ, ở tưởng, hành, thức. Đó, cho nên tại sao kinh Kim Cang, à, kinh Bát Nhã Tâm Kinh cũng nói vậy thôi. Và nếu mình tu tập được, mình hiểu được 3 giai đoạn trong từng cái, tức là đó là sắc, đó là tập sở của sắc, tức là nguyên nhân để sắc nó sinh ra, và cái nguyên nhân chính chấm dứt, và chấm dứt là xong. Đó, giống như mình thấy bông hoa, mình nói à đây là sắc nè, bông hoa là sắc đúng không quý vị, sắc là bông hoa, và nó nguyên nhân của bông hoa này là do nó đủ nước, đủ cây, đủ gì đó, phân gì đó nó hiện ra, và cái bông hoa nó diệt hết trầm đó, đó là sắc. À, nhưng mà mình nếu mà quán trong thân á thì nó tốt, quán thân mình thì dễ hơn. À, ví dụ như ngày nay do mấy ngày nay là không làm gì đó cho nên tóc dài ha, râu móng tay dài rồi vương đó, đó là sắc. À, nguyên nhân của sắc tập khởi là do cái thân thể mình nó sẽ sinh ra như thế, và do mình không bấm cho nên móng tay cho nên nó dài móng tay. Rồi, không mình bấm xong là nó hết rồi, hoặc là mai mốt chết nó tiêu rồi, xong. Đó, thọ tưởng hành thức cũng vậy. Khi mình hiểu được mình quán như vậy đó, tùy quán theo cái sự sanh diệt của nó, và mình đưa đến đoạn trừ phiền não. Cho nên phải tu như vậy đó quý vị, phải 4 cái định, một cái là đem tới hiện tại là trú, một cái để đem tới gì? Một cái chỉ là chánh niệm tỉnh giác, đúng không? Một cái là đem tới cái gì? Được tri kiến, và một cái là được đoạn trừ phiền não. Cho nên phải tu 4 cái à, chứ không phải một cái đề mục mà tu hoài đâu. Mấy người tu một môn thâm nhập đó là tu kiểu đó là sai cái phương pháp của Phật. Này các tỷ kheo, có 4 định tu tập này cũng, và cũng về vấn đề này ta có nói đến trong phẩm về mục đích trong kinh gọi là các câu hỏi của Punaka. Do tư sắc ở đời các sự vật thắng liệt, không vật gì ở đời làm vị ấy dao động, an tịnh, không mờ mịt, không phiền não, không tham. Ta nói vị ấy vượt qua khỏi sanh và già. Thì cái này là bài kinh 41 trong cái phần 4 pháp tu tập định. Kinh này tên là tu tập định của trong kinh Tăng Chi Bộ. Cái bộ kinh Tăng Chi này hay. Tuyền Trang phải công nhận là kinh Tăng Chi nó có nhiều cái hay hơn kinh Tăng Nhất A Hàm. Kinh Tăng Nhất A Hàm thiếu một số cái pháp hành không bằng. Kinh Tăng Chi có nhiều cái pháp hành hay hơn. Nhưng mà Kinh Tăng Nhất A Hàm lại có một số cái bài nó có chuyện hay vấn đề nó cũng hay. Nó cũng có những cái hay. Tức là mình học được hay thì càng tốt. Thì Giang xin tóm tắt lại như sau để cho quý vị dễ nhớ. Tóm tắt 4 là định tu tập theo kinh 4.41 trong kinh Tăng Chi Bộ. Thì loại tu tập thứ nhất là mình tu thiền chỉ, chứng sơ thiền đến tứ thiền thì được kết quả là hiện tại lạc trú. Tức là mình an lạc, muốn an lạc suốt cả ngày thì hãy chịu khó tu thiền nha. Cho nên mỗi ngày ráng ít gì, sáng tu chút, trưa tu chút, chiều tu chút, 15 phút thôi. Không có thời gian để tu mấy cái đề mục nhiều thì tu cái đề mục thiền hơi thở, đếm số, hít vô 1, thở ra 1, hít vô 2, thở ra 2. Đếm tới 10, 10 rồi làm lại. Đó, Một đêm một hồi là được. Cái đó là thiền số tức quán, đơn giản nhất là thiền, nó thuộc về thiền chỉ. Rồi một đếm một hồi, không một đếm nữa cũng được, không một đếm nữa mà cứ theo dõi hơi thở thôi, thì tu như thế thôi, một ngày được an lạc. Nếu không có cần phương tiện nào thì mình tu vậy, còn nếu có bóng đèn, có nước, mở tivi lên coi rồi vân vân là tốt. Tu lửa gió gì đó, nói chung nhiều đề mục thì nó không nhàm chán và cũng đều để đem đến hiện tại lạc trú nhớ. Nên thiền chỉ là phải tu. Mấy cái tháng sau là thuộc về thiền quán hết. Hai, tác ý tưởng ánh sáng, an trú tưởng ban ngày ban đêm như nhau, tức là nghĩ ánh sáng ban ngày ban đêm như nhau thì chứng được tri kiến đó. Muốn có trí tuệ thì phải cái này đó, phải tri kiến là trí tuệ đó. Thứ ba là quán về thọ tưởng và tầm, ba cái đó. Đây là thọ, thọ nguyên nhân nó sinh khởi của thọ, rồi rồi nó diệt đó. Tưởng và tầm, tầm là gì? Tầm là giác, hướng đến một cái đối tượng nào đó. Tầm và tứ chúng ta đã học từ đầu rồi, mấy cái này phải hiểu rồi thì được chánh niệm tỉnh giác, tức là mình sáng suốt biết rõ mọi thứ trong hiện tại, lúc nào cũng thấy quan sát được cảnh. Và thứ tư là trú vào tùy quán sanh diệt trong năm thủ ẩn sắc thọ tưởng hành thức, ba điều cũng tương tự như trên, tức là nó đây là thọ, đây là sắc, đây là thọ tưởng gì đó, rồi nó nguyên nhân và nó diệt đi không thì mình đoạn trừ các phiền não, các lậu hoặc. Cho nên là phải tu bốn cái nha, chứ không phải một môn thâm nhập đâu. Phải một môn thâm nhập ráng tu. Như vậy dễ dàng rồi đúng không ạ? Càng về sau thì càng có nhiều công cụ để tu, ráng cố gắng. Thì ở đây cái bài tiếp theo nên sợ nó dài quá quý vị sẽ không nhớ nổi. Rồi thì mình cắt, mình bỏ cái bài này đi, mình xuống cái phần khác cho nó khỏe. Để không nhiều quá là quý vị học cái phần vi diệu pháp không nổi. Để chúng ta vào cái phần vi diệu pháp đi ha. Và vi diệu pháp thì cái phần vi diệu pháp là chúng ta học cái lộ trình tâm. Lộ trình tâm á, thì bữa nay chúng ta quen rồi, thì chăng đưa luôn cái tất cả lộ trình tâm ngũ môn ở bốn cảnh. Bốn cảnh quý vị nhớ không ạ? Cái gồm có cảnh rất lớn, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Thì hôm bữa mình đưa ví dụ cụ thể rồi. Thì ở đây thì Trang xin chia ra, ở trong một cảnh lớn, cảnh rất lớn nó cũng có ba cái lộ trình tâm khác nhau. Ở cái này thì cảnh lớn thì nó có hai, cảnh nhỏ thì có hai, và cảnh rất nhỏ tới ba. Cho nên nó quá trời lộ trình tâm thì chúng ta chỉ cần nắm qua thôi. Ở đây thế nào là cảnh lớn thì cảnh nhỏ thì quý vị nhớ không đó. Thế nào là cảnh lớn thì tâm lộ đó, thì tính theo cái sát na tâm hộ kiếp vừa qua. Nếu mà có một cái sát na tâm hộ kiếp vừa qua đó gọi là cảnh lớn. Tâm lộ nào, tức là lộ trình tâm nào mà có tới cảnh rất lớn là như vậy. Còn cảnh lớn thì có 2 đến 3 sát na tâm hộ kiếp vừa qua. Rồi cảnh nhỏ là 4 đến 9, và cảnh tâm lộ cảnh rất nhỏ là tới 10 đến 16. À, như vậy. Thì ở đây chúng ta nhớ là để phân biệt cảnh lớn với cảnh nhỏ thì chúng ta xét bốn điều kiện. Quý vị nhớ không? Bữa trước học rồi nha. Ví dụ như cái nhãn môn, tức là cái mắt. Mắt thì cái thần kinh nó mắt phải tốt. Rồi cảnh sắc lần trước mắt. Đủ ánh sáng, có sự chú ý. Nếu đủ có bốn điều này theo điều kiện tốt nhất thì nó gọi là cảnh rất lớn. Nếu nó yếu đi một cái, ví dụ con mắt mình nó yếu đi, hoặc là cái cảnh nó không rõ lắm, hoặc là thiếu ánh sáng, hoặc là sự tập trung chú ý không có chú ý lắm, thì nó rớt xuống một yếu tố, nó chỉ còn gọi là cảnh lớn. Đó, nó còn cảnh lớn thôi. Thì còn cảnh lớn thôi chứ không còn cảnh nhỏ nữa. Không còn rất lớn nữa. Rồi nếu nó yếu đến 2 hay 3 yếu tố, tức là ba cái này, giống như mắt mình nó yếu rồi, cảnh nó cũng yếu mà nó thiếu ánh sáng nữa, thì ba cái yếu tố luôn thì nó rớt xuống còn cảnh nhỏ. Và yếu cả bốn yếu tố thì gọi là cảnh rất nhỏ, tức là bây giờ con mắt mình đã yếu rồi, cái cảnh là nó không rõ rồi, ánh sáng ngày trời tối tối rồi không chú ý nữa, thì cảnh gọi là cảnh rất nhỏ. Thì quý vị hiểu như vậy rồi, quý vị sẽ phân biệt được bốn cảnh. Thì con mắt như vậy, tai cũng vậy. Cái điều kiện nó không đủ thì cái điều kiện của ta là thêm cái điều kiện này thôi, chứ cái điều kiện khác này. Rồi có điều kiện của mũi là còn phải có gió, điều kiện của cái lưỡi là có nước bọt, và điều kiện cái thân là cái đại địa, tức là cái vật đó, cái vật nó phải có tướng rõ rệt, chứ cái tướng vật nó không rõ nó mình chạm cũng như không chạm thì không được, cảnh nó không rõ đó. Thì chúng ta hiểu được vậy và tất cả đều có sự chú ý hết. Thì quý vị dễ nhớ không à, quý vị chỉ cần nhớ cái nào dòng này thôi, còn lại mấy cái này nó tương tự nhau. Thì bây giờ chúng ta trở lại với cái lộ trình tâm này. Hôm nay chúng ta chỉ cần nói hết cái lộ trình tâm này một lần luôn. Về cái lộ trình căn cảnh rất lớn, thì có một hộ kiếp vừa qua. Cái chữ ở đây do cái bảng này, do cái thầy, có vị thầy làm sẵn rồi. Thì ra thấy, ôi mình đi vẽ mệt quá, người ta làm sẵn rồi, copy cho nhanh. À, copy của người ta về để giải thích. Cho nên chính vì copy cho nên nó có những thuật ngữ khác một chút cần giải thích. Ví dụ như cái chữ H này là hộ kiếp này, tâm hộ kiếp này, H là hộ kiếp. Chữ V này là hộ kiếp vừa qua. À, rồi chữ R này là hộ kiếp rúng động. Đó, mấy bữa mình viết chữ luôn, chỗ này mình viết tắt lại. Đây, Trang giải thích. H là hộ kiếp, V là hộ kiếp vừa qua, R là hộ kiếp rúng động, nó lấy chữ R ha, và rúng động đó. Rồi D là hộ kiếp dứt dòng, lấy chữ D. Rồi K5 là khai ngũ môn, năm môn á, năm công cơ quan á. Rồi năm không là ngũ môn mà việc, mắt thấy cảnh thì mắt là việc, tai nghe tiếng thì tai là việc. Rồi TT là tiếp thu hay tiếp thâu. QS là cái tâm quan sát. Rồi VD là phán định. Rồi cuối cùng là tới cái C là động lực. À, động lực hay là tốc hành á. Rồi cái N là na cảnh và HK là hộ kiếp khách. Thì chúng ta nhớ cái này, chúng ta sẽ đọc cái bản này, chúng ta hiểu là chúng ta học luôn bữa là xong luôn cái phần lộ trình tâm ngũ môn ở bốn cảnh. À, còn bữa sau mình là lộ trình ý môn, rồi mình lộ trình tử, rồi bữa sau mình cứ giới thiệu vậy thôi cho nhanh nha. Rồi nếu như trường hợp có một hộ kiếp vừa qua cảnh rất lớn, thì tất nhiên cảnh rất lớn lúc nào cũng một hộ kiếp vừa qua thôi. À, thì cái chữ H đầu tiên này vẽ cho nó đủ thôi, chứ thật ra mình bỏ cái chữ H này đi nha. Hộ tâm hộ kiếp bình thường không làm việc thì cái tâm hộ kiếp ở đây. Rồi như vậy vì cảnh rất lớn cho nên chắc chắn chỉ có một hộ kiếp vừa qua. Quý vị thấy đây cũng một hộ kiếp vừa qua, đây cũng một hộ kiếp vừa qua, và đây cũng một hộ kiếp vừa qua. Hay chưa? Cảnh rất lớn là lúc nào cũng vậy. Còn cảnh lớn á, là tới 2 đến 3 hộ kiếp vừa qua. À, 2 đến 3 hoặc là 2 hoặc là 3. Cho nên nếu vẽ đầy đủ là đây hai rồi xuống vẽ ba nữa, thôi viết vậy cho nó khỏe đó. Rồi nếu mà cảnh nhỏ thì 4 đến 8 hoặc 9. À, 4 đến 9 thì đây là 4 đến 8 tách 9 ra. Rồi cảnh rất nhỏ quý vị nhớ là 10 đến 16 đúng không, thì 10 đến 14 chia chung 15 rồi 16. À, thật ra ghi luôn 10 16 cũng được, nhưng mà ghi vậy cho rõ. Rồi bây giờ chúng ta coi, chúng ta học cảnh lớn lớn bữa cho ví dụ rồi đúng không? Ví dụ như có một cái chóp na cảnh, cái chóp chót á, cái chót hay là cuối á, là một cái na cảnh chót, là cái na cảnh đây, có hai cái na cảnh. Na cảnh là nó giữ lại cảnh đó. Thì ở đây đầu tiên là chúng ta bỏ cái dòng đầu tiên đi ha, hộ kiếp trước đang làm việc thì gặp cảnh như sét đánh đúng không? Vậy cái hộ kiếp vừa qua đây. À, rồi nó rung động, rồi nó dứt dòng chữ D. Rồi tới khâm khai ngũ môn. Khai ngũ môn đó là nó hướng tâm về gì? Ví dụ như mình nghe tiếng sét thì cái hướng tâm về nhĩ môn, đúng không? Về cửa tai. À. Còn nếu mà mình thấy bông hoa đẹp, thấy cái cảnh đẹp, thấy ánh sáng chớp á, thì nó là tâm khai nhãn môn. Đó. Ví dụ mình thấy tiếng sét đánh. Thì trước đi thấy không cái nghe mà sấy thì mình khai nhãn môn. Rồi sắp theo là năm, cái này là tâm, thật ra cái tính là năm nó tâm tùy theo cái lộ trình tâm. Ví dụ như bây giờ mình nói sét đánh thì cái đây sẽ là tâm gì, tâm nhĩ thức đúng không, tâm nhĩ thức thọ xả là việc. Còn nếu mà mình thấy cảnh thì mắt nó là việc, gọi là tâm nhãn thức. Rồi tiếp theo nó tiếp thu, cái tiếp thâu hay tiếp thu là TT. Rồi nó quan sát cái cảnh đó, rồi nó phán định coi cảnh đó cảnh gì, rồi bắt đầu nó đưa ra cái tâm gọi là bảy cái tâm gọi là tốc hành, đốc hành, là động lực. Đó, động lực đây là chữ C đấy. Rồi cuối cùng là nó có hai cái na cảnh là giữ cảnh lại đó. Ví dụ như bây giờ sân tức là sợ hãi sân thì nó hai na cảnh. Thì hôm bữa mình đã học như vậy, quý vị nhớ không ạ? Nếu không nhớ thì coi lại cái hôm bữa nha. Chứ không mà không hiểu thì nói là bữa nay mình quen rồi nói luôn đi. Thì cái lộ trình tâm này mình chỉ cần hiểu qua được rồi, chứ mà bây giờ học kỹ quá thì quý vị cũng đau đầu lắm. Mình biết qua để tu thôi. Rồi trường hợp một, trường hợp thứ hai nó cũng là cái cảnh rất lớn, cũng là một hồ kiếp vừa qua và chóp na cảnh là không có na cảnh. Thì nó như thế này, nó cũng là từ cái tâm hộ kiếp mới đang làm việc gì đó, cái có cảnh gì đó nó hiện lên, thì bắt đầu hộ kiếp vừa qua nó bị rung động, rồi nó dứt cái hộ kiếp đó, nó chuyển sang khai ngũ môn, tâm khai ngũ môn. Tâm khai ngũ môn là nó hướng về, ví dụ như thấy bông hoa đẹp thì nó hướng về bông hoa, là nó phải thấy, thấy thì nó khai cái tâm gọi là tâm gì, tâm nhãn thức. Thì tới đây là tâm nhãn thức nè. Đó, trong số 5 này đó là nhãn thức. Rồi nhãn thức nó tiếp thu, tức là cái mắt nó thấy cảnh đó, thấy cái bông hoa, xong rồi nó quan sát, rồi nó xác định, nó phán đoán, rồi cuối cùng nó khởi ra, ví dụ khởi tâm tham đó, thì nó chạy như vậy. Đó, chạy bảy cái sát na này thì mình biết rồi đúng không? Hồi trước mình lấy ví dụ cụ thể rồi. Mới đầu nó thấp thì nó tăng lên, rồi nó giảm bớt xuống. Nó tham, cực kỳ tham, rồi cũng giảm bớt. Hoặc là cảnh sân thì nó mới đầu sân ít, rồi sân mạnh, rồi cuối cùng nó giảm bớt, thì nó không có na cảnh. Và trường hợp thứ ba là một hộ kiếp vừa qua và cái chót cuối cùng là hộ kiếp khách. Thì ở đây á, là cũng giống vậy, từ cái hộ kiếp cái có cảnh cái nên nó rung động, nó quên cái hộ kiếp vừa qua, rồi nó rung động là chữ R. Rồi D là nó dứt cái dòng của tâm hộ kiếp để nó chuyển qua cái tâm khai ngũ môn. Ví dụ như thấy cảnh sét đánh hay thấy cái cảnh gì đó thì nó sét đánh mà thấy bằng mắt thì cái ánh sáng nó chiếu quá đó, nhưng mà không nghe âm thanh đó, mình chiếu thì đó là cảnh, coi cảnh nhãn thức đó, thì mở nhãn thức. Còn nếu như bây giờ mình đang ăn giả sử mình cắn một cái gì đó nó đau quá, nó cay quá đó, thì cái cảnh đó là gì, cảnh phải khai cái gọi là tỷ môn đúng không, tỷ thiệt môn à, tâm khai thiệt môn, cái lưỡi. Rồi sau đó cái lưỡi nó hoạt động thì cái tâm này, rồi sau đó nó tiếp thâu cái cảnh, ví dụ như cái trái ớt nó cắn nó cay quá, nó tiếp thâu, rồi nó quan sát, rồi nó cảnh nó rất mạnh đó, nó quan sát, nó phán định. Thì cái cảnh này phải là cảnh cực mạnh, ví dụ như cái ăn trái ớt đó, nó cay quá cay, cho nên là nó đưa lên cái tâm này bảy cái sát na tâm động lực sân gì đó, rồi cuối cùng nó quay trở lại về hộ kiếp khách. Tại vì cái cảnh này nó mạnh quá nên nó quay về hộ kiếp khách rồi mới trở về. Thì cái này là vậy nè. Còn hôm bữa Hiện Trang quên, Hiện Quang làm quên xóa hai cái na cảnh nha. Quý vị nhớ cái bài hôm bữa đó là phải xóa na cảnh, thì đã có hộ kiếp khách thì không có na cảnh. Cho nên cái bài hôm bữa mình xóa đi hai cái na cảnh đằng cái cô hộ kiếp khách. Đó, hộ kiếp khách nó đứng đây. Như vậy quý vị hiểu không ạ? Nếu không hiểu thì chắc chịu khó coi lại nha. Hơi khó đó. Nhưng mà mình học cái này á để làm gì? Để đây nè, bây giờ Thiện Trang nói để tu hành đó nè. Tu hành là con người ta đưa từ cái cảnh lớn, cảnh rất lớn này, mình mà khá đó là cái tâm mình nó đỡ đau động á, thì nó đưa xuống cảnh lớn thôi, nó đỡ hơn. Rồi mà từ cảnh lớn á, nó đưa xuống cảnh nhỏ là quý vị thấy nó không có cái động lực gì hết, không có CC này nè, không có tâm động lực thì nó không tạo nghiệp. Nè, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ nó không tạo nghiệp, quý vị thấy không? Đâu tạo nghiệp đâu, đâu có tạo nghiệp. Cho nên á, cái vị, ví dụ như vị A-la-hán đó, chẳng hạn, mình thấy cảnh sét đánh á, hay con voi thuần chuẩn rồi đó, có bị đó không sợ. Không sợ là chẳng qua đây nè, chạy tới đây, tới đây dừng rồi. Từ cảnh rất lớn, rồi cái tránh sét đánh, mà nó đưa về cảnh nhỏ thì thôi, giống như mình tu khập khá đâu đó. Mình tu tập khá thì ví dụ như quý vị bình thường nhìn cái món, Thiện Trang nói hồi xưa mình rất thích ăn chè, nghe nói chè Bảo Lộc rất thèm, muốn ăn rồi. Nhưng mà do mình tu tập lâu năm cho nên cái cảnh đó bây giờ nó thành cảnh gì? Cảnh nhỏ thôi. Cho nên là nhìn thấy chè thôi, nhìn thấy chè thì cái chè thôi mà có gì đâu. Cho nên là nó không có chạy cái tâm tham ở đây, nó không có tâm tham gì hết, nó trơ trơ luôn. Ở đây nó dừng rồi. Thì cảnh nhỏ hoặc cảnh rất nhỏ là ok. Tu bao giờ mà thấy gặp bị người ta chửi đúng không? Bị chửi đó, đưa cái cảnh lớn, cảnh rất lớn xuống vô cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ là ok. Đó. Từ cảnh rất lớn mình đưa xuống cảnh lớn. Từ cảnh lớn mình đưa về cảnh nhỏ, từ cảnh nhỏ với cảnh rất nhỏ là ok, không sao hết. Vì cảnh rất nhỏ nó không có chạy luôn cả cái mấy cái tâm nữa. Nên mình thì chắc không đến nổi cảnh rất nhỏ đâu, mình đưa về cảnh nhỏ là ok. Đó, đó là cái bí quyết tu tập đó. Chứ không phải học cho vui, học biết vậy, không phải. Mình học để mình dụng, để mình so sánh, mình tu. Tại sao người ta cùng một cảnh đó mà người ta dao động? Ví dụ như bây giờ đang đi trên xe, nghe cái đùng một cái, nghe tiếng nổ rồi, cái người giật mình la hét rồi tùm lum, đó, sợ quá. Thì cái người đó là có khả năng là rơi vào cảnh rất lớn này đúng không? Hai cái na cảnh luôn, đã sân rồi, sợ hãi là sân rồi, mà còn cái na cảnh này nữa. À, quý vị thấy không? Na cảnh này. À, thì còn cái người kia đó thì có một người bên cạnh là cũng sợ nhưng mà không có hét gì nhiều lắm. Có thể là có số kiếp khách ở đây, nói chung là trên này. Rồi, còn cái người mà đỡ hơn á, thì người ta bình tĩnh thì tới đây thôi, không có sao, không sao, không sao. Đó, thì người ta tới đây thôi, là cảnh nhỏ. À, hoặc là người ta đang ngủ á, đang ngủ cho nên không biết gì, nên cảnh thành cảnh nhỏ. À, đang buồn ngủ mà, cái tiếng đùng nó chưa đủ ảnh hưởng, do cái gì không có sự chú ý. Quý vị hiểu không? Không có chú ý và cái mắt, cái tai họ cũng đâu không có làm việc. Cho nên nó trở thành gì? À, cái cảnh nhỏ, điều kiện cảnh nhỏ quý vị nhớ không ạ? À? Đây, cảnh nhỏ nè. Cảnh nhỏ là gì? Là yếu đi một yếu tố gọi là cảnh lớn, mà yếu đến 2 đến 3 yếu tố gọi là cảnh nhỏ. Cho nên lúc mà đang ngồi trên xe, đi trên xe, cái chuyến đường như vậy, cái nghe tiếng đùng một phát, à, ở đâu đó nổ. Như cái người mà tỉnh đó, là sợ, đúng không? Bởi vì có chú ý, thì cái chắc chắn cảnh lớn rồi. Và cái đang tập trung nhìn nữa, còn người không tập trung lắm thì cái nó trở thành cảnh không phải cảnh rất lớn, nó trở thành cảnh lớn. Cảnh lớn vẫn còn sợ, à, vẫn có mấy cái tâm động lực nè, chạy nè. Đó, động lực nè, cảnh lớn nó vẫn có động lực nè, động lực sân nè, sợ hãi nè, chạy nè. Nhưng cái người mà đang ngủ thì rõ ràng ngủ là không có chú ý rồi. À, cái tai cũng không có làm việc lắm cho nên là cái cảnh nó trở thành cảnh nhỏ của họ rồi. Cho nên đùng cái chả cái gì hết, thậm chí à, nó quan sát rồi tiếp thâu thọ xả gì đó một hồi nó phát định, nhưng mà lúc đó ngồi dậy thôi, tỉnh giấc thôi chứ không sao hết. À, còn cái người ngủ say cái thở trở thành cảnh rất nhỏ luôn, nó không làm việc luôn. À, đây nè, không làm việc luôn nè, là cảnh rất nhỏ nè, ngủ say nó nhiều yếu tố quá nên cuối cùng không biết gì luôn. À, đó thì cái đó mình có thể tưởng tượng được và nó thực tế là như vậy. Rồi, quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Nhưng mà đó là cảnh rất lớn. Rồi, tiếp theo là cảnh lớn. Cảnh lớn thì theo định nghĩa cảnh lớn á, là nó cái trong lộ trình tâm này nó sẽ có 2 đến 3 cái tâm hộ kiếp vừa qua. À, còn nói về cái yếu tố cảnh lớn á, cái yếu tố này thì nó tới gì? Nó yếu đi một yếu tố trong 4 cái điều kiện này. 4 điều kiện này thì nó chỉ cần thiếu đi một điều kiện, yếu đi một điều kiện là nó trở thành cảnh lớn. Còn đó thì chúng ta hiểu là như vậy thì chúng ta biết cái cảnh lớn là thế nào ha. Rồi thì ví dụ như đây, đầu tiên là tâm hộ kiếp. Rồi cái nó hộ kiếp vừa qua nó có 2 hoặc 3, tại vì cảnh là nó cảnh lớn thôi, nó không còn cảnh kia, cảnh rất lớn là nó chuyển liền, nó rung động liền. Ở đây nó 2 với 3 sát na tâm hộ kiếp vừa qua xong rồi nó mới tới rung động cái tâm hộ kiếp. Rồi nó mới dứt dòng tâm hộ kiếp, rồi nó mới khai ngũ môn. Ví dụ lúc này là họ thấy cảnh, họ thấy cảnh gì đó, đúng không? Rồi sau đó là mắt họ làm việc. À, nếu như cái ngũ môn này là mắt. À, nếu như mình ăn trái ớt mà ớt chưa cay lắm, à, ớt vừa vừa cay thôi, thì cũng là làm việc cái cửa thiệt, đúng không? Còn như ngửi mùi mà nó cực kỳ hôi, nó hôi quá đi, đó. Thì là cảnh rất lớn nhưng mà cái này mùi cũng vừa vừa thôi, có mức độ cảnh ấy thì cảnh này là cảnh lớn. Rồi nó tiếp theo nó cũng quan sát, nó cũng đoán định, à, nó xác định á, xác định ở đây là dùng cái chữ phê đê. Rồi thì hay là phỏng đoán á, có nghĩa tại vì cái ngôn ngữ người ta dịch nha, tại vì chữ Bali dịch qua mỗi người dịch một kiểu, thì sau đó nó chỉ chạy cái dòng bảy cái sát na tâm tốc hành, đốc hành, động lực đó, tạo nghiệp đó. Có khi cảnh khó chịu quá sân, ăn trái ớt cay sân, đúng không? Đó, như vậy sân rồi trở về hộ kiếp, trở về hộ kiếp. Cho nên ở đây quý vị đếm thử bao nhiêu sát na tâm nha. Nãy giờ mình quên đếm nè, trên này đếm nè, bỏ cái đầu tiên nha, 1, 2, 3, ba cái này là cùng một cái gọi là gì, cái lộ tâm đó, cái tại vì tâm hộ kiếp, cùng là tâm hộ kiếp hết, mà tâm hộ kiếp vượt qua, tâm hộ kiếp rung động, tâm hộ kiếp biết dòng. Còn cái này là tâm hành mà biệt á, lấy cái tâm mà biệt liên tục là 1, 2, 3, 4, 5, 5 với 3 là 8, 8 với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là 15, 15 với 2 na cảnh nữa là 17. Như vậy cái lộ trình này là đủ 17 sắc na tâm nè. Còn xuống đây á là chỉ có 16 sắc na tâm nè, thấy chưa? Xuống đây nó cũng là 10, cái này 15 sắc na tâm, cái này 16 sắc na tâm nè. Đó, thì quý vị thấy là vậy. Còn bây giờ cảnh lớn á thì ở đây nó chỉ có 16 sắc na tâm thôi, đúng không? Còn trường hợp này thì nó cũng có rung động, nó đủ điều kiện để có tâm hộ kiếp khách, tức là cái này nó cũng chấn động khiến cho mình phải muốn ổn định lại tâm á, nó phải có một cái tâm hộ kiếp khách nó nhảy vô rồi nó mới ổn định lại cái tâm, là nó trả lại tâm hộ kiếp bình thường mình được. Thì cái đó thì cái này nó có 17 sắc na tâm đó. Thì ở đây nó có một cái thuật ngữ gọi là cái lộ tâm. Lộ tâm là gì? Là cái màu này nè. Ví dụ như từ đây đến đây vẫn là từ một lộ tâm nè, gọi là một lộ tâm, gọi là toàn là tâm hộ kiếp. Từ đây đến đây là tâm làm việc, không gọi là tâm hành nè. Đó, là từ đây đến đây là cái tâm động lực nè. Rồi từ đây đến đây là na cảnh nè, như là 1, 2, 3, 4 màu. Đó, có khi người ta thêm cái đó, bốn cái màu đó, cái này 1, 2, 3 màu, cái này 1, 2, 3, 4 có thể 5 màu, tại vì cái chỗ màu này nó quan sát này là không phải thọ xả à, mà cái quan sát này nó thọ phải thọ khác đi cho nó đỏ lên à, thì nó mới có hộ kiếp khách được. Cái tâm này nó chấn động mạnh quá à, nó đổi à, đây cũng vậy. Ở đây chúng ta thấy là đây cũng vậy, hộ 2, 2, 3 cái sát na tâm hộ kiếp vượt qua, rồi hộ kiếp vượt qua rúng động, rồi dứt dòng, rồi khai ngũ môn, rồi cái tâm của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân gì đó, đó nó là biệt à, rồi tiếp theo là tiếp thâu, rồi quan sát khẳng định, rồi bảy cái sát na tâm động lực à, rồi tạo nghiệp đó, tạo nghiệp là do đây nè, đó, cái C này là tạo nghiệp nè, rồi cuối cùng một hộ kiếp khách. Rồi quý vị hiểu không ạ? Như vậy được rồi đúng không? Tới tiếp theo là cảnh nhỏ. Cảnh nhỏ thì theo định nghĩa nó từ 4 đến 9 sát na tâm hộ kiếp vừa qua. Cho nên đây vẽ 1 đến 8 và 9 tách riêng ra. Thì do cái cảnh nhỏ rồi, cảnh nhỏ, điều kiện cảnh nhỏ ở đây quý vị nhớ không ạ? Điều kiện cảnh nhỏ là yếu nhiều, tức là 2 hay 3 yếu tố được gọi là cảnh nhỏ. Tức là ví dụ như mắt mình đó, nó không tốt rồi, cảnh cũng không được rõ, cảnh cũng không được rõ lắm mà thiếu ánh sáng nữa rồi, và đủ rồi là cảnh nhỏ. Hoặc là mắt mình tốt nhưng mà do cái cảnh nó không được tốt lắm, cái người đó màu mặt màu thì đó tối tối rồi trời tối nữa, rồi không có sự chú ý nữa thì coi như là không thấy rõ đó, thì cái nó rớt xuống là cảnh nhỏ đó. Cảnh nhỏ là vậy. Thì bây giờ cái lộ trình tâm nó có hai kiểu thôi, một hai kiểu nhưng mà rất nhiều đúng không? 4 đến 8, thật ra là 4 đến 8 là 4 nè, lẻ riêng là 5 lẻ riêng, là 6 lẻ riêng, 7 lẻ riêng, 8 lẻ riêng nè, rất nhiều lắm. Cho nên thôi mình vẽ chung về cho ngắn. Rồi, 4 đến 8 hộ kiếp vừa qua. Rồi tới rúng động hộ kiếp, dứt dòng của tâm hộ kiếp. Rồi, chuyển ra khai ngũ môn. Ví dụ chúng ta lấy mỗi cảnh đi, bây giờ lấy cảnh mùi đi ha. Cảnh mùi là ngửi cái mùi hôi, ngửi hôi mà mùi hôi này hơi thôi, nó không hôi lắm à, và cái sự hôi nó không hôi lắm cho nên nó yếu ớt rồi, cảnh yếu ớt rồi, rồi mình cũng không chú ý lắm đó, là hai cái là đủ yếu rồi đúng không? Hai cái đủ yếu rồi, đâu cần ba cái, được chưa? À, đây cần chỉ cần cái gì, cảnh yếu tới 2 hay 3 thôi mà là cảnh nhỏ đó, thì đủ gọi là cảnh nhỏ rồi. Rồi Thì khi đó người ta sẽ khai ngũ môn ở đây là khai cửa ngũ môn, là nó hướng về tâm gì? Nó phải dùng cái tâm là tâm nhãn nhĩ tỷ, đúng không? Tỷ là mũi, dùng tâm mũi. Rồi cái số 5 này là lúc nào tâm mũi nó làm đại việc là tỷ thiết, tỷ tỷ thức là việc, rồi nó tiếp thu cái mùi đó, tiếp thu cái mùi, nó quan sát cái mùi đó, nó phân đoán định ra, nó đoán định, nó phân tích vì cái cảnh nó yếu cho nên nó phân tích tới 3 lần. Nó phân tích tới 3 lần mới ra cái cảnh đó, rồi xong rồi thôi cái cảnh này cũng yếu yếu rồi, nó mùi này cũng chưa hôi lắm, đến độ khó chịu, chưa nổi sân được. À, hoặc là cái mùi thơm, nhưng mà cái mùi thơm này nó nhẹ quá, nó chưa đủ để mình khởi lên tham sân, khởi lên tham được, cho nên là nó chỉ bao nhiêu thôi, là gọi là nó chỉ phân tích hoài, nó hết ba cái phân tích sạch xong, không phân tích nữa, không có chạy lên đó. Thì nếu người tu biết á thì mình làm cái tất cả các cảnh đó, nó trở về cái này là mình không có tạo nghiệp đó. Còn không là phải là ôi cái mùi sao hôi quá, cái mùi kia thì bịt mũi, ôi hôi quá là đã sân, sân là tạo nghiệp, cho nên nó chạy cái dòng tâm động lực lên đó, nó thành cảnh lớn mất tiêu rồi. Còn mình á thì mình thấy ôi quen rồi, cái mùi đó do ngày nào cũng ở đó cho nên quen, nó trơ trơ rồi, cho nên là cảnh mà cảnh nhỏ, à, cảnh nhỏ thì nó không có chạy cái tâm khó chịu, không có tâm động lực ở đây đó, nó không sao hết, nó tới đó dừng thôi. Ở đây có như vậy, trường hợp cũng tương tự như vậy, thì nó có chính tâm hộ kiếp vượt qua, chính xác là tâm hộ kiếp vượt qua, rồi cũng rung động, dứt dòng tâm hộ kiếp, cũng khai ngũ môn, cũng tâm ngũ môn, tức là một trong năm căn đó nó làm việc, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân làm việc, rồi nó tiếp thâu, nó quan sát và nó phân tích có hai cái thôi, thì cũng vậy, thì cũng tương tự như vậy, thì cũng vậy thôi. Thì nó không có tạo nghiệp thì gì hết, bởi vì nó tới đó nó dứt, cho nên không có nhất định, không có mấy cái dòng động lực tâm, cái sắc nào tâm động lực. Rồi quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Rồi như vậy cũng dễ dàng, không có gì khó. Và ở đây chắc chắn không có hộ kiếp khách đâu, hộ kiếp khách nó chỉ xuất hiện trên hai cái trường hợp nè, là cảnh lớn và cảnh rất lớn thôi, có ba điều kiện hôm bữa đó. Thật ra cái này mình cũng chả cần nắm cho nhiều, học nói vậy thôi chứ nghe nhiều loạn tâm nha. Chỉ cần mình biết là làm sao để liên cho mình đưa về cảnh nhỏ đi, thì cái tâm nhẹ nhàng, cho nên là từ đó cái tâm mình nó không có sân, nó không có tham. Chứ còn không là mình dễ sân dễ tham là do vậy đó. Hãy cố gắng đưa về cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Rồi cảnh rất nhỏ là gì? Thì đầu tiên mình phải hiểu cái cảnh rất nhỏ là cái tâm lộ có 10 đến 16 sắc na tâm, và cái yếu cả bốn yếu tố thì gọi là cảnh rất nhỏ. Bốn yếu tố ví dụ như mắt, thì cái mắt thần kinh mắt của mình không tốt rồi, rồi cảnh cũng không có sắc ở đằng trước mắt cũng không tốt, không có rõ lắm, rồi tức là nó không đủ, người đó mặc màu đen thui, nó màu tối quá không thấy, rồi ánh sáng cũng yếu nữa, gặp người ta ban đêm ánh sáng chập chờn, rồi không có chú ý nữa, cho nên đi qua gặp người ta mà cũng như không gặp. Tức là đi qua đường á, đi ngoài đường gặp người á, gặp ông chồng mình đi, nhưng mà do mắt mình yếu à, rồi cảnh là ông chồng ông mặc bộ đồ cũng khó nhìn quá đó, đen quá hay là tối quá, rồi là thiếu ánh sáng, rồi mình cũng không chú ý nữa, mình tưởng ai đâu chứ mình không quan sát lắm, cho nên nó khỏi quan sát luôn, đi qua luôn. Thì chỉ là cái cảnh là gì, cảnh rất nhỏ, thì đây có ba trường hợp: 10 đến 14 tâm hộ kiếp vừa qua, chắc là tâm hộ kiếp qua, rồi nó rung động xong rồi nó không làm gì hết trơn đó. Hoặc 15 hộ tâm sắc na tâm hộ kiếp vừa qua rồi rung động sau hết, hoặc 16 sắc na tâm hộ kiếp vừa qua rồi rung động. Cho nên quý vị thấy suốt ngày hộ kiếp, quý vị thấy không ạ? Hộ kiếp nhiều thì sao, thì suốt ngày cái ôm cái cảnh đó, cho nên cũng mất chánh niệm. Cái này cũng dở, nó là dễ mất chánh niệm tại vì mình không quan sát được. Còn người mà tu tốt á, là họ làm cái tâm hộ kiếp này nó ít bớt đi thì nó cũng chánh niệm được nhiều hơn. Nhưng mà có cũng không phải nhất thiết như vậy. Có lúc thì mình nếu mà làm việc quá thì cái tâm mình nó cũng quá tải, cho nên phải tu thiền chỉ để nó nhẹ cái tâm mình lại, thì để cái cảnh nó bớt đi á. Thì sau này mình học cái lộ trình tu thiền á, cái lộ trình tu thiền chỉ á, thì mình sẽ thấy nhập thiền chỉ như thế nào, là mình biết tại sao cái tâm mình nó an lạc sau khi nhập thiền. là do như vậy. Rồi như vậy Thiện Trang đã chia sẻ cho quý vị đủ rồi đúng không? Quý vị hiểu rồi đúng không? Thật tóm lại là cái bản này chỉ cần vậy thôi. Đó, mình học hiểu qua một lần đó. Còn nếu mà học sâu hơn đó, người ta sẽ phân tích nè. Ở trong này có bao nhiêu lộ tâm, tâm lộ. Rồi bao nhiêu cái, trong mỗi cái này nó có bao nhiêu tâm, những cái nào. Rồi có bao nhiêu loại người, bao nhiêu cõi, cõi nào có thể có cái lộ trình này. Thì nó phức tạp quá. Thôi. Chúng ta chỉ biết sơ sơ vậy thôi nha, để tu thôi. Còn nếu mà muốn học sâu thì quý vị hãy tìm tài liệu mà học. Đó. Còn không thì sau này mình có cái duyên thì mình sẽ học lại, nâng cao. Chứ còn bây giờ mà dạy nâng cao vậy thì quá khó cho quý vị. Dạ, như vậy thì chúng ta chắc học được bao nhiêu đó đủ rồi. Mỗi ngày học tí thôi. Chứ còn học nhiều quá thì quý vị sẽ choáng. Bây giờ Thiện Trang chia sẻ do hai buổi rồi, hai buổi thùng. Bây giờ là Thiện Trang chỉ chia sẻ thùng cái phần Phật giáo Nguyên Thủy thôi, tức là Kinh A Hàm, Kinh Nikaya thôi. Giới lục cũng là giới thuật Nguyên Thủy thôi, cho nó nhẹ nhàng. Thì chúng ta học ít lại, thay vì hai tiếng mấy như hồi xưa. Bây giờ thì mình học chỉ khoảng tối đa hai tiếng rồi lại thôi, chứ không nên học nhiều quá, quý vị cũng không nhớ nổi. Đó, thì Thiện Trang hôm nay chia sẻ chưa tới hai tiếng. Hy vọng là quý vị nắm được, quý vị hiểu được, học và hành. Mình quan trọng là mình thực hành nha. Và đặc biệt là mình phải hiểu thì giáo pháp thì mới bỏ đi những cái gọi là giới cấm thủ của mình đi thì mới thành công được. Chứ còn nhiều khi tu hành nó giữ một trời giới cấm thủ. Thì đi xuất gia ví dụ như người ta nói vô cái bình bát thọ giới nè. Rồi cái bát mà bát sành nó xứ đó kêu bể là không được, đâu đó bể là thế này kia, nó mê tín quá trời. Tại sao? Tại vì hồi xưa Đức Phật, quý vị thấy trong thời Đức Phật cái bát thì có gì đâu bể mất rồi vân vân, có ý nghĩa gì đâu. Tự nhiên học Phật đạo trở thành mê tín, mình ôm cái bát rồi ôm cái y có một cái dấu hiệu gì đó cái rách một cái ôi thôi đường tu mình khổ rồi, đó là mê tín. Rồi mê tín nhiều thứ lắm, mai mốt mình học quý vị thấy ví dụ như mê tín cái chuyện mà giữ giới mà được thần bảo hộ nữa chứ. Đó, thần của hộ 36 bộ thần bảo vệ cho cái quy tâm bảo vân vân. Rồi năm giới, mỗi là năm thần hộ giới rồi đó. Đó mình cứ tưởng như vậy thì nó cũng là một cái tài kiến. Mình học coi ngài Xá Lợi Phất ngồi thiền mà ngài tu cái đó mà con quỷ nó cũng đánh đầu nữa. Rồi các tỳ kheo rồi bị cái này bị cái kia, có đâu có thần nào hộ giới đâu, đúng không? Cái giới hộ đó là có nghĩa là mình giữ cái đó nó có phước cho mình, nó sanh ra cho mình những cái phước, nó sanh ra cho mình những cái tâm thiện lành, cho nên từ đó nó hộ cho mình, chứ không phải ai rảnh đâu đi hộ nhá. Nhớ thời Đức Phật, Đức Phật đang cùng các tỳ kheo ngồi đó, Ma Vương Ba Tuần còn biến ra con cái con gì đó, con bò lớn gì đó vô làm mấy cái bình bát á, còn các tỳ kheo cũng sợ Đức Phật nói đó Ma Vương Ba Tuần làm đó, ở tức đó không có thằng hộ pháp. Còn quý vị thấy ông Đề Bà Đạt Đa mình nó ném đá Đức Phật đó, đẩy hòn đá đó, đâu phải thần hộ pháp đánh viên đá đó đâu, mà thần núi đúng không, thần núi Kim Tỳ La đó, trong kinh Tăng Nhất A Hàm quý vị, đâu phải không? Cho nên học Phật giáo hiểu sâu, hiểu rồi không có chấp giữ kiến thủ kiến, phải học chứ không mà học mà hồi mê tín luôn, mê quá rồi mà mê tín là bắt đầu đi lạc con đường chánh pháp của Đức Thế Tôn đó. Nên nhớ Đức Phật dạy rất thực thật chất, đạo Phật là đến để mà thầy thực hành kiểm nghiệm. Dạ thôi hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, hẹn quý vị hôm khác thứ bảy chúng ta học phần giới học người tu sĩ. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.